mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai xương tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong hội trường ngày hôm nay thân mến, lời đầu tiên xin chào toàn thể quý vị Phật tử và xin chúc tất cả một ngày thật là an lành. Good morning, ladies and gentlemen, have a good day. Đi qua hai lần nói được vài câu. Nếu qua được lần thứ ba nó nói nhiều hơn. Hôm nay là chúng ta có cái ngày tu tập ngày của cái đạo tràng, mà đạo tràng mình có tên chưa? Chỉ là đạo tràng Phật tử Việt Nam tại Vương quốc Anh thôi. Và chúng ta cũng rất là vui mừng khi mà đạo tràng chúng ta cũng mới vừa có cái giấy phép của khảo sồ, là chúng ta lập được một cái charity of community hả? Tức là của xã hội phải không? Hội từ thiện của xã hội. Do đó quý vị em cũng chuẩn bị mấy cái donation là vừa nha. Nhưng mà donation đó đâu cũng vậy hả? Ở đạo tràng mình thì mình cảm ơn, tại vì đạo tràng chúng ta là cũng chưa có một cái nơi để sinh hoạt, tức là chúng ta nói cái chùa nó hơi lớn, nhưng chúng ta nói cái nơi thôi, nơi để sinh hoạt thì chúng ta cũng chưa có. Hy vọng là trong tương lai thì đạo tràng chúng ta cũng có cái nơi để mà sinh hoạt, cũng cái nơi để mà cho tất cả Phật tử bốn phương có liên hệ và mời quý thầy ở Việt Nam sang, cũng như là mời quý thầy ở khắp tất cả các nước ở trên thế giới như là ở châu Âu sang đây để giảng dạy cho quý vị Phật tử trong những cái khóa tu học như thế này. Và hy vọng thì cũng mãi mãi là hy vọng thôi, và chúng ta nên có những cái khát vọng, tức là chúng ta khát khao được những điều đó trong cái định hướng của hy vọng ở trong tâm. Thì chúng ta có một cái câu phương ngôn nói là ở đâu có khát vọng thì ở đó có tương lai, tức là chúng ta có khát vọng thì chắc chắn ngày mai nó sẽ đến với mình. Cũng như là chúng ta có sự nỗ lực, có sự cố gắng, có sự khát vọng là chúng ta sẽ được thành Phật ở trong tương lai thì nó sẽ được đền đáp ta, chúng ta sẽ được thành Phật trong tương lai. Chúng ta có một cái khát vọng là tu tập để cho tâm mình được an lạc, không còn sự căng thẳng của áp lực ở thế gian này, thì những cái sự khát vọng đó nếu chúng ta có sự cố gắng, có sự nỗ lực thì nó sẽ đền đáp. Lần trước thì chúng ta gặp nhau cũng ở trong một cái hội trường này, cũng học một cái điểm 2000 này, nhưng mà lúc đó thì trời lạnh hơn, bây giờ thì trời ấm áp hơn. Lúc đó phải là mùa đông phải không? Lúc đó mùa đông, lúc này là mùa hè rồi, nên là hồi chúng tôi qua đây cách đây 3-4 ngày rồi thì trời rất là nóng, nóng cũng là cỡ Việt Nam, nhưng mà thành phố sương mù, không thấy sương mù đâu, thấy nắng cháy. Mấy ông Tây ông nằm phơi lưng ở ngoài mấy cái phạt, thấy phải nói là bái phục. Mình ra mình một chút xíu muốn về muốn cảm nắng rồi, ông ngồi ngoài ông phơi lưng, ông nằm dài ông phơi lưng cởi trần chùi chùi ông phơi lưng là sợ thiệt chứ. Nói chung là con người mình có nhiều khả năng phải không? Mình không có khả năng này nhưng người ta có khả năng này, mình có khả năng khác người ta không có khả năng khác, hiểu không gì? Nên có người có những cái khả năng là có lợi cho bản thân mình, có lợi cho mọi người, và có người có cái khả năng là có hại cho bản thân mình và có hại cho mọi người, vân vân. Nhưng nói chung con người ở trên thế gian này thì Đức Phật ghép vào loài chúng sanh hữu tình, mà loài chúng sanh hữu tình hữu là có tình, tức là tình trần, tức là có cái tình trần. Tình trần là gì? Tình trần tức là sự cảm của tâm thức của mình, vui buồn hờn giận, ghét, ghen, ganh tị, rồi là lòn cuối, bỡ đỡ, a vua chứ không phải a vua, a vua. Bởi vì nhầm khi nói tiếng Anh quen, tiếng Việt quên. Bởi vì đi Anh về có một từng một về nói cứng lưỡi. Mình nói để cho người ta biết mình Việt kiều, phải không? Nói không bỏ dấu, phải không? Hỏi người ta mà đi đâu đó, mình la đi đâu đó, đó là viết Việt kiều của ở London về đó, không? Hỏi anh có khỏe không, anh co khoe không, đó tức là viết Việt kiều của London về đó. Bởi vì đi sang Anh có một từng về nói cứng luôn, quên chữ luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là con người, Đức Phật dạy là con người chúng ta có nước mắt thì cùng mặn, mà máu thì cùng đỏ. Tức là con người chúng ta có thể khác nhau về cái ngoại hình, có thể khác nhau về cái tư tưởng, có thể khác nhau về quốc gia, về lãnh thổ, về châu lục, về hành tinh. Nhưng nếu đã là con người thì ai ai cũng có giống nhau hai thứ thôi, là nụ cười và tiếng khóc. Mình để ý chứ lắm nha, ông Tây ông cười cũng giống hệt Việt Nam, ông Việt Nam cười ha 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 thì ông Tây cũng cười ha ha ha, còn mà Việt Nam mà khóc hu hu hu, Tây nó cũng khóc hu 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 à, chứ không có tiếng khóc tiếng Anh với khóc tiếng Việt, với là khóc tiếng Chinese hay là khóc tiếng là Tây Ban Nha gì đó là khóc giống nhau. Đâu quý vị để ý coi, cái tiếng khóc nó giống nhau. Không bao giờ mình phân biệt được là người mà Tây hay là người Việt khi mà chúng ta nghe tiếng khóc. Chỉ nghe giọng nói thì chúng ta có thể phân biệt được, nhưng chúng ta không thể phân biệt được qua cái giọng khóc. Cũng như chúng ta không phân biệt được qua cái tiếng cười, tức là niềm vui và nỗi buồn giống nhau. Có người ta ở trên thế giới này có thể khác nhau, đẳng cấp khác nhau, giai cấp khác nhau, rồi là giàu có khác nhau, học vấn khác nhau, đất nước khác nhau, gia thế gia cảnh khác nhau, nhưng chúng ta cùng nhau nụ cười và tiếng khóc. Nào, mình thấy nó lạ không? Đâu có, nó lạ nhưng nó không lạ, tại là con người, ai ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Có nhiều người thì buồn ít mà vui nhiều, có người thì buồn nhiều vui ít, có người thì là buồn vui lẫn lộn. Không? Ở đây chắc buồn vui lẫn lộn nhiều, không? Tức là buồn bằng với vui, lâu lâu vui, lâu lâu buồn, gọi là buồn vui lẫn lộn. Hoặc là có một chút thì muốn buồn buồn, có lúc thì muốn vui vui. Cái đó không phải là buồn vui lẫn lộn, mà là buồn vui thời tiết. Hôm qua đó, trời nắng chang chang, sáng này bắt đầu là thời tiết nó thay đổi, bắt đầu là sáng này là rain, mưa xuống ào ào ha. Bởi vì là hồi sáng cũng nói với thượng tọa Lệ Nguyên là mưa ở bên Tây hay mưa ở Việt Nam, mưa nào cũng thấy cũng buồn, cũng trời u ám, phải không? Nhưng mà mưa buồn trời u ám không sao, nhưng mà trong lòng buồn, trong lòng u ám nó mới có sao đó, vậy thấy chưa? Còn mưa ở ngoài buồn, mưa u ám chứ cái trời buồn, như trong lòng mình có thể vui, phải không? Mình sống với người thân của mình sống với là chùa chiền, mình sống với bạn bè, nhằm khi mưa ngoại buồn dữ lắm, trời thì khóc, trời ổng khóc, nhưng mà chúng ta thì lại vui khi chúng ta có những cái niềm vui mang đến mình ở trong cuộc sống, sống với bạn bè, sống với người thân, dầu mưa cỡ nào, mưa mà sập mái nhà luôn á, chúng ta cũng vui không sao cả. Nhưng mà ở nơi đó rất là náo nhiệt, rất là busy, rất là crowd gì đó, vân 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 vân, nhưng mà chúng ta trong lòng buồn thì là tất cả cái là buồn, phải không? Trong lòng là gì? Tức là trong tâm mình á, trong tâm mình. Nên Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Hoa Nghiêm, sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Bồ Đề ở dưới cái cội cây Tất Bát La, tức là sau này đổi tên cái cây là cây Bồ Đề đó, ở tại Rạch Ni Liên Thiền, thì Đức Phật ngài đắc đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 654 trước Công Nguyên theo truyền thống của Bắc Triền. Và lần đầu tiên Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên mà ngài thuyết đó gọi là bài kinh Hoa Nghiêm, bây giờ được kết tập in lại thành 4 cuốn kinh như thế này nè, gọi là kinh Hoa Nghiêm. Dưới cội cây Bồ Đề mất 21 ngày đêm mà thuyết ở trong định, chứ không thuyết bằng lời, mà thuyết ở trong định đó, tức là ngài nhập vào trong định, ngài thuyết cho chư thiên và Bồ Tát nghe, chứ không phải cho thế gian nghe. Trong kinh đó có đoạn là pháp giới và chúng sanh dài hữu Phật tánh, Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật là đã thành Phật rồi, nhưng mà chúng sanh, tức là ta, chúng ta đang nói chúng sanh, mà mình là chúng sanh hữu tình, là Phật sẽ thành. Tức là tương lai ai ai cũng sẽ thành Phật hết. Nhưng mà phải có một cái condition này nha, phải có cái điều kiện này nha. Nếu có tu mới thành Phật, không có tu không có thành. Không có tu cái mình hoài hoài vậy nên thành ma hoài nha. Nhưng cái này gọi là tâm ma. Nên ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy là tác ý là nghiệp. Có nghĩa là tất cả đều trong cái ý của mình mà khởi ra cả. Nhất thiết duy tâm tạo tâm, tức là ý của mình. Trong kinh gọi cái tâm có ba từ: ý, tâm hoặc là thức. Ví dụ như có những bài kinh thì Đức Phật gọi đó là tâm, có bài kinh thì Đức Phật gọi đó là ý, có bài kinh như kinh A Tỳ Đàm hoặc là Đại Thừa Trăm Pháp Đức Phật gọi là thức. Thức sau khi mình chết đi gọi là thần thức, phải không? Như là tâm, ý hoặc là thức thì nói lên sự cái khởi ở trong tâm của mình. Như vậy thì là các cảnh giới mà quyết định cảnh giới đó. Cái gì để quyết định cảnh giới? Bây giờ ví dụ nha, một cái người đó rất là đẹp, đẹp cũng như là Đức Phật, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở trong kinh nói là chỉ có hai người ở thế gian này được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thôi. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương có nghĩa là ông vua trong tất cả các vị vua. Ví dụ như toàn cõi Ấn Độ ngày xưa đó, vào thời Đức Phật rất là nhiều nước, ví dụ nước Ma Kiệt Đà, rồi nước Ca Tỳ La Vệ vân vân, rất là nhiều nước ở tại đất nước Ấn Độ. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, thì sau đó 274 năm tại đất nước Ấn Độ có ông vua, đó là ông vua Asoka. Vua Asoka mình dịch ra là gọi là ông vua A Dục. Như vậy thì là đến thời vua A Dục thì mới được kết tập kinh điển, mới ghi lại. Chứ là trước thời vua A Dục thì không được kết tập kinh điển, mà không được ghi lại bằng chữ. Thì thời của vua A Dục thì lúc đó mới kết tập và được ghi lại bằng chữ, do ông vua A Dục ông tài trợ cho làng tay kết tập kinh điển và được ghi lại thành các cái kinh văn bản ngày hôm nay để chúng ta tu tập đó. Thì trong kinh điển của nhà Phật là những cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta để tu được thành Phật như là Đức Phật. Như vậy thì là khi mà ông vua Chuyển Luân Thánh Vương, cái hình dáng ngoại hình bên ngoài 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như là Đức Phật, nhưng người ta sẽ không lại ông Chuyển Luân Thánh Vương. Tại Chuyển Luân Thánh Vương tức là vua trong các vị vua, mà vào thời của vua A Dục là lần đầu tiên Ấn Độ được thống nhất. Thống nhất có nghĩa là tất cả các nước nhỏ, các nước chư hầu gom lại thành một nước duy nhất thôi. Sau này vào thời thế kỷ thứ 12, 13 đó, khi mà Islam truyền trên cái con đường thánh chiến đi sang tận diệt Phật giáo tại nước Ấn Độ đó, thì mới chia ra như Afghanistan nè, Nepal nè, Ấn Độ nè. Chứ hồi xưa Afghanistan, Nepal, Ấn Độ là chung một đất nước Ấn Độ. Hoàng đế A Dục đã thống nhất Ấn Độ vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Năm đầu tiên của Đức Phật nhập Niết Bàn thì gọi năm đó gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Đức Phật nhập Niết Bàn năm đó gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Năm nay Phật lịch 2559, tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2559 năm. Tuổi của Đức Phật cộng thêm 80 năm nữa. Đức Phật sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, và ngày là nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Thì mình lại cộng lại thì ra tuổi của Phật. Như vậy Phật lịch cộng lại 80 năm thì sẽ ra được là tuổi của Đức Phật cho đến bây giờ được bao nhiêu tuổi. Đức Phật bao nhiêu tuổi, tính ra thời gian khi mà ngày sinh nhật của Ngài cho đến ngày hôm nay là bao nhiêu năm, có nghĩa là Đức Phật bao nhiêu tuổi. Như vậy thì tại sao mà ông Chuyển Luân Thánh Vương không được người ta bái lại mà Đức Phật lại được người ta bái lại? Thì cái gì khác nhau giữa cái Chuyển Luân Thánh Vương và Đức Phật? Chuyển Luân Thánh Vương 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà trời người lại Đức Phật thôi, không lại ông Chuyển Luân Thánh Vương. Không, vì tức là vua trong tất cả các vị vua thì gọi là chuyển mình thánh vương, không được người ta lại, chỉ có thần dân của ông lại thôi, còn chư thiên không lại, quỷ thần không lại, các cõi khác không lại. Không, quý vị, vì cái gì làm cho người ta bái lại đó quý vị? Đó là chính là cái tâm đó. Tâm gì? Tâm Phật. Không, quý vị, đó là tâm Phật, người ta lại lại cái tâm Phật, chứ không phải người ta lại cái tướng này. Bây giờ ví dụ như cái tướng mình á rất là đẹp, phải không? Mình lỡ lỡ có xấu, mình qua Thái Lan mình sửa, phải không? Mình sửa về rất là đẹp, như vậy cũng vẫn không được người ta lại. Mình sửa sao cho ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thôi à, không, vẫn không được người ta lại. Nhưng mà mình đi tu, phải không? Mình đi tu, mình trở thành thánh, bắt đầu người ta lại. Tuy là cái tướng bên ngoài mình có thể là con mắt cái giống Kim Jong Ha, cái mũi thì giống y ông Chun, phải không? Cái miệng giống y ông Cúc, dần dần, nhưng mà cũng không được người ta lại. Không, quý vị? Nhưng mà nếu cái tâm mình giống tâm Phật, người ta sẽ lại. Không, quý vị? Nếu tâm mình giống tâm Phật, người ta sẽ lại. Vậy tâm Phật là tâm gì? Không, quý vị? Tâm Phật chính là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ trong kinh nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Giác là gì? Không, quý vị? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Vậy tỉnh thức là gì? Không, quý vị? Tỉnh thức tức là mình không ngủ á. Thức nghĩa là không ngủ, nhưng cái gì thức? Cái tâm mình thức, chứ không phải cái tướng của mình thức. Cái tướng mình thức á là mình đang thức nè, còn cái tướng mình ngủ là mình nằm á, mình ngủ và nhập vào trong ngủ thiền, tức là người ta có tứ thiền, mình thêm thiền nữa gọi là ngủ, mà nó chơi vui á, tức là ngủ thiền. Như vậy thì cái thân mình á là ngủ, còn cái này á, cái tâm mình nó ngủ và rồi tâm mình nó thức. Như vậy sự tỉnh thức này là giác, là cái tâm nó thức. Còn mình bình thường á là cái tướng mình thức. Còn ngộ là gì? Ngộ là nhận ra, nhận biết ra, hiểu ra thì gọi là ngộ. Như vậy á thì tâm nó thức là sao? Tâm thức là tâm luôn luôn lúc nào cũng đề kháng với tất cả các bên ngoài nó xâm nhập vào. Giống như nó thức, nó làm cái anh gác cửa vậy đó. Nó gác cửa qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, mình luôn luôn nào cũng gác, phải không? Nó thảy ma tí xì ke vô là đẩy ra liền, phải không? Nó thảy tiền đô la hốc vô, phải không? Còn đẩy ma tí gì kia ra thì đẩy ra. Có tâm mình nó thức, tức là sự tỉnh thức của nội tâm. Nên quý vị mới thấy cái mỏ đó, ta gõ cốc 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 đó, thấy hình cá không? Cái dãy con cá trên cái mỏ đó đang nói tới sự tỉnh thức đấy. Tại con cá nó không có nhắm mắt, còn con gì cũng nhắm mắt hết, con cá cũng không nhắm mắt đâu. Quý vị về, quý vị đi ra ngoài chợ chúng ta coi con cá, con cá nó mở mắt trao tráo à. Do đó người ta mới ví dụ như cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng mở cái mắt của cái tâm, mà mở mắt của cái tâm để nhìn thấy tất cả, chứ mình không mở mắt tâm đâu nhìn thấy tất cả. Vì cái tâm mở mắt nhìn thấy tất cả thì cái khi nhìn thấy tất cả đó gọi là Phật tri kiến. Tri là biết, kiến là nhìn thấy. Thấy không, trong kinh đó, tức là cái tâm mình nhìn thấy tất cả là Đức Phật mới nhìn thấy tất cả. Còn bình thường ta không nhìn thấy tất cả mà bị giới hạn, mà muốn nhìn thấy tất cả phải có thông, phải có minh mới nhìn thấy tất cả. Nên Đức Phật ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, chứng được tam minh và lục thông. Vậy thấy chưa, phải có thông mới nhìn thấy tất cả, có minh mới biết được tất cả. Như vậy thì gọi là giác ngộ. Thông nhìn thấy tất cả, minh biết được tất cả, vì giác và ngộ. Vì ngộ cái gì? Nãy giác là tỉnh thức mình biết nữa, phải không? Còn ngộ, ngộ cái gì? Ngộ tức là ngộ cái sự vận hành của vũ trụ này, cái sự thật của sự vận hành, nên ta gọi là chân lý. Cái sự vận hành của vũ trụ, cái bí mật tiềm tàng phía bên trong mà con người bao nhiêu đời kiếp người ta không biết. Bây giờ ví dụ nha, tại sao người ta nghèo, tại sao người ta giàu, tại sao người ta đẹp, tại sao người ta xấu, tại sao ông chồng mình phản bội mình mà ông chồng người khác ta chung thủy, phải không? Nó phải có sự tại sao, why, reason why, tại sao, nguyên nhân tại sao, mình phải hỏi như vậy, đúng chưa? Như vậy thì mình hỏi tại sao lại là như vậy thì Đức Phật ngài đã trả lời điều này là do nhân quả nghiệp báo ân quán trả dây mà gây ra. Mà nhân quả nghiệp báo ân quán trả dây, ai tạo ra điều này? Tức là do chính cá nhân chúng ta tạo ra. Sau khi mình chết đi còn gì? Còn thần thức và gì? Và nghiệp, hai cái quấn vào nhau. Cái đó gọi là trong tam giới còn thần thức và nghiệp. Ngoài tam giới chỉ có trí mà thôi. Không có gì, ngoài tam giới chỉ có trí mà thôi. Trí là trí tuệ, có nghĩa là thấu suốt tất cả các nguyên lý của vũ trụ, thấu suốt cả nhân sinh quan, vũ trụ quan, chúng sanh quan, không còn cái gì mà có thể không biết cả, đó là trí, mà không có một chút phiền não nào, không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, đó là tâm thánh đó. Có gì bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đó là trí tuệ đó, chữ banh nha trong kinh Bát Nhã nãy mình tụng đó, gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chữ Bát Nhã gọi là chữ Panya, chữ Panya là trí tuệ đó, nghe mình là wisdom á, tức là trí tuệ sáng suốt, biết hiểu được, thấu hiểu tất cả các cái. À, như vậy thì chính là do cái tâm mình, đúng chưa? Như vậy quý vị thấy á, là cái tâm mình giống hệt như là nước đây nè, nếu mà để chút cặn chút sình vô á thì là nó đục, mà nó đục ngò. Rồi nếu mà tâm mình nó lắc đây nè, nó nổi bọt lên á thì không thấy đáy. À, nếu mà tâm mình á nó tĩnh lặng, nó trong á, thì nó lóng được cặn xuống, nó tĩnh lặng xuống thì nó không có sống, mình nhìn thấy đáy, nó sẽ sanh ra cái thông của cái tâm. Mà như vậy tại sao tâm mình lại không thông? Mà không thông á thì không hiểu biết, không giác ngộ, là không hiểu được chân lý nên bị lầm, nên ta gọi là lầm nhân quả. Mình muốn được hạnh phúc toàn làm gieo nhân đau khổ không? Đâu cái gì bây giờ muốn giàu có đi ăn cướp ăn trộm người ta, giàu có mà ăn cướp ăn trộm người ta là cái nhân là nghèo khổ, còn cái mình cho tặng người ta mới là cái nhân giàu có. Nhưng mà muốn giàu có đi buôn gian bán lận, đi lừa đi đảo, rồi đi ăn cướp ăn trộm người ta không, mà muốn giàu có quý vị thằng thấy cái phi lý không? Đó gọi là muội nhân quả ở trong kinh đó, gọi là lầm nhân quả. Mình làm đó mình sai lầm, mà ai sai lầm? Mình vô minh, mình nên mình sai lầm, nên tất cả đều đó là do tâm của mình. Mà tại sao tâm mình vọng động vậy? Đó bởi vì tức là do áp lực của cuộc sống làm cho tâm ta vọng động, nên trở nên làn sóng phiền não nổi lên trên, và làn sóng phiền não nằm ở trong biển ai là giải thích của mình. Nó có hai cái căn bản phiền não và tùy phiền não, sanh ra sự lo lắng, sự căng thẳng ở trong tâm ta. Mình có cái bệnh lớn nhất á, gọi là bệnh lo nghĩ, bệnh lo lắng, tức là bệnh suy nghĩ đó, nó ở tâm tâm mình, nó tạo nên cái áp lực từ trong tâm mình, ở trong đáy của cái tâm mình rồi, mà bây giờ áp lực cuộc sống thêm nè. Ví dụ như áp lực về gia đình, phải có cái trách nhiệm với chồng, với con, với vợ, đúng không? Rồi áp lực về xã hội, mình phải là vô insurance nè, rồi là tax nè, thế nè, bảo hiểm nè, rồi tiền nhà, tiền cửa, tiền tùm lum nè nha. Rồi mình bị áp lực á là bởi gia đình ở Việt Nam nè, lâu lâu alo I am sick đang nằm ở là hospital, no money in wallet, rồi xong rồi bắt đầu hỏi có tiền không, xin ít, rồi vòng hỏi xin ít, áp lực chứ sao không áp lực, phải không? Đó ai? Mẹ, cha, anh, chị, em. Không lẽ anh sinh mình nói là giờ khổ quá, hôm nay tiền khô trái túi khổ quá, biết sao giờ, không lẽ bệnh đây sao giờ, phải không? Cũng phải cho nói gì áp lực tùm lum la chứ, bởi vì nghe điện thoại mà reng băng đêm đó là mình là nhức đầu rồi đó. Ví dụ reo ban đêm, reo ban ngày chứ nó vui, nhưng mà reo ban đêm đó nó buồn dữ lắm, tại vì ban đêm là bệnh ban ngày, phải không? Nó reo ban đêm là cứ vậy, không reo ban đêm cái là giật mình, reo ban đêm giật mình vậy sao không căng thẳng được, phải không? Nào là áp lực nè, tiền nhà đóng 30 năm mà mới đóng có mười mấy năm mà, không mà bây giờ nó không dư, mai mốt rủi á là ngân hàng nó lâu nhà sao, đúng không? Rồi xe cổ, xe ta chạy xe là Audi, Mercedes được không à, còn mình chạy xe mua có $200, nó không biết cái xe có mua $200 có không. Hôm qua thầy Lê Nguyễn nói xem đây xe nào giá nào không có chứ, 200, 300, 500 ngàn vậy, đóng bảo hiểm xong chạy à. Dạ, khỏe ha, nếu mai mốt qua anh mua chiếc xe chạy cho nó quách, cho mua xe $100, $200 chứ chẳng chạy cho nó ngon chút chứ. Xe hơi chứ nha, ở Việt Nam á mà ai chạy xe hơi uy tín lắm, mà chạy hơi ngó lên không á. Còn bên đây sao thấy xe hơi nó bình thường quá, chứ bển xe hơi á là giàu mới chạy được xe hơi. Dạ, nhưng mà chứ còn nghèo không chạy được xe hơi, cái đừng ai nói là sao chùa thầy có xe hơi nữa, mà không phải, cái đó là cái công việc mình phải đi thì phải có xe hơi để chạy thôi. Như vậy thì cái áp lực lên cái tâm của mình, mà mình muốn trở về với tâm Phật, người ta tu chỉ có hai cái giá trị thôi. Cái thứ nhất là tâm mình được an lạc, có nghĩa là tâm được tĩnh lặng và sự an lạc của nội tâm. An là bình an, lạc là vui, tâm bình an và đời sống vui vẻ. Bây giờ có nghĩa là tâm chúng ta chưa được bình an, đời sống chưa được vui vẻ, nên bây giờ chúng ta muốn cái tâm mình bình an và cái đời sống mình vui vẻ. Sau khi mình chết đi, mình về cái cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Cảnh giới an lành có ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới cõi trời. Cảnh giới thứ hai, cảnh giới chư Phật lập quốc độ, có nghĩa là Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương. Ví dụ như Đông phương có Đức Phật Diệt Sư Lưu Ly Quang Như Lai, còn Tây phương có Đức Phật A Di Đà, vân vân. Rồi cái cảnh giới thứ ba mà được an lạc đó là cảnh giới của Niết Bàn của chư Phật và Bồ Tát. Theo Phật phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa có bốn cảnh giới của Niết Bàn: Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Như vậy thì cái gì mà đưa chúng ta về những cảnh giới khác nhau đó chính là cái tâm của mình đó. Rồi tâm gì? Tâm giác ngộ. Giác ngộ càng cao thì về cảnh giới là hoàn thiện. Giác ngộ càng ít hoặc không có sự giác ngộ thì bị đọa lạc xuống những cảnh giới đau khổ của nội tâm. Nên có nhiều người hỏi thầy Tết đó, đi đến chùa thăm viếng thầy, thầy coi con chừng nào hết khổ. Lại người ta tính đâu quá là mình làm ăn không được, khi chừng nào trúng số nó hết khổ. Nói thiệt đó quý vị, ở dưới mà ngã năm á, ở Việt Nam á, nhà đóng khổ dữ dội lắm. Đi chùa biết sao bữa đó về mua về trúng số. Rồi ở cổ là điện thoại thầy, ở thầy gia đình con từ đây trở sao hết khổ rồi. Trúng số 2 tờ, 1 tờ 1 tỷ rưỡi. Đóng thế đâu mấy trăm nữa cũng còn được 1 tỷ mấy, là ra được 2 tỷ mấy. Rồi thầy giờ gia đình con giờ hết khổ rồi, tại mỗi lần nghèo lắm, thiếu nợ ngân hàng lum la, chứ giờ trả hết cho người ta rồi. Giờ tính đâu á là hết khổ quý vị. Qua đầu chưa đầy 3 năm sau nữa, trời ơi nhìn mặt mình thấy không hiểu nổi luôn. Đó, cái tướng phụ huynh mà mặt học, cái tướng học sinh mặt phụ huynh á. Cái tướng thì tướng học sinh mặc cái mặt phụ huynh. Có nghĩa là cái tuổi nhỏ mà mặt nó già chát. Đó, quý vị nhìn cái tướng mình không hình dung được. Tóc gì đâu mà muối tiêu, mà muối nhiều tiêu ít. Rồi răng cái còn cái mất. Nó lủng củng nội bộ hết răng. Rồi là mặt toàn là chân chim với đường hẻm không ở trên mặt. Vỡ gì. Rồi nhà ba cái mụn đồ nổi lên nó thành ba cái ổ gà không. Sần sụi. Nhìn vô một cái nó héo queo như cái cây mày mùa thu vậy. Mùa thu chết cái bài thơ của Lưu Trọng Lư vậy. Bởi cây nó khô queo cho nó trời, sao mà tính số 3 năm mà sao nó héo dữ vậy mà cô Bảy. Đó thầy con khổ quá. Sao bữa trước nói hết cổ mà. Thầy. Con trúng số ông chồng con sanh tật, ông ôm chân tiện đi vợ bé. Còn con á giờ nó nghỉ học, có tiền nhiều quá nghỉ học chích xì ke, vợ đập đá không. Vậy biết đập đá không? Đập đá lấy nước đá đập bóp bóp á để vô ly nó uống. Không phải đâu, đập đá là hít xì ke đó, ma túy đá nó giống hịch cục nước đá vậy đó. Cái ma túy đó định nó hít ở trên đó, hít ma túy đó rồi tan nhà nát cửa. Giờ quý vị thấy tính đâu hết khổ, có tiền hết khổ, có tiền khổ hơn không có tiền. Quý vị thấy khổ không? Giàu đổi bạn mà, sang đổi vợ, thiếu nợ thì đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Nên đâu phải là có tiền hết khổ đâu, phải không? Đâu phải có tiền hết khổ. Nhầm khi á là người ta xấu á, người ta khổ lắm, nhưng mà qua Thái Lan sửa sắc đẹp rồi về lại là khổ hơn. Quý vị bị phiền bởi sắc đẹp, mỗi lần mình không có sắc đẹp thì mình ngủ ngày 8 tiếng, có sắc đẹp thì ngủ ngày còn 4 tiếng Ủa sao kỳ vậy? Thời gian tắm sữa nè, rồi thời gian là chay chét nè, rồi thời gian là cắt dũa nè, phải không? Rồi hết chân thời gian luôn. Mỗi lần đâu có mỗi lần xấu thì ngủ ngày 8 tiếng, bây giờ đẹp lên ngủ ngày còn 4 tiếng dành ra thời gian làm đẹp không không có gì. Rồi thấy không, mà làm đẹp mà nó ngặt cái mà làm đẹp mà cuối cùng nó lại không đẹp. Không có gì. Nó ngặt là ngặt cái chỗ đó, nó ai cũng muốn mình làm đẹp chứ bởi vì là không có người phụ nữ nào mà xấu cả, chỉ có người phụ nữ mà đi chỉnh sửa hoài nó không đẹp thôi. Đi tới làm sửa mặt chết luôn. Bữa hôm qua Mỹ gặp cái gia đình của cái cô Phật tử có người con một để đi ra hỏi thầy. Cái thầy không biết chào sao, không lẽ chào cô hóa là chào chú mới họ mới kêu là người mẹ là hệ nào. Phải là hệ nào nó cũng có trên thầy. Hỏi sao vậy? Là tại vì ông là nam, mỏng qua thánh đang sửa là thành nữ. Bây giờ cái tướng thì không biết sao, cái tướng thì nữ mà cái giọng nói nam, nó ngạt ngạt chỗ đó nè. Hỏi là cô không biết con cô hệ nào, phải là hệ nào nó cũng có. Giờ không biết kêu làm sao, không lẽ meo phi meo, chả biết đường, bởi vì nhầm khi mình cũng rối rồi nha. trong tiếng Anh không có cái phân nửa, nó chỉ có cái là male với female thôi à, bởi vì mình là cũng không biết đường đâu rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nhầm khi đâu phải là đẹp mà là vui đâu, không có gì. Như vậy thì hết khổ, cái chỗ nào hết khổ chính là cái sự giác ngộ. Mà cái gì giác ngộ? Cái tâm mình giác ngộ, chỗ đó mới hết khổ. Cái gì? Tâm tỉnh thức, thứ nhất tỉnh thức và nhận biết ra được cái chân lý vận hành vũ trụ mà mình nương theo đó, mà mình đi theo đó. Đâu có gì thì cái người đó là người khôn đó. Đâu có gì, còn cái người mà không biết gì chân cứ sắn vô cái dính, sắn vô dính, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó là thấy cái là nhảy vô, thấy nhảy vô không, thấy miếng mỡ nhảy vô bóc một cái giật lên cái dính lưỡi câu. Vì thế chưa, đâu ai cho không ai gì đâu. Vì thế chưa, như vậy người ta gọi là vô minh á. Vô minh tức là ông sáng không tỏ. Như vậy thì mình muốn được minh, muốn được sáng tỏ gì đó là tâm ta phải có sự tĩnh lặng. Giống hệt như nước mà lắng cặn như đó, nước trong suốt à, lắc lên cái thấy hết trong rồi, phải không? Như vậy dầu cho nước không có cặn mà nó lắc đi như thế này là động á, thì nó cũng không có sáng xuống. Về cái tâm mình sáng xuống á là tâm được nghỉ ngơi, tâm sáng suốt là tâm có sự thiền định, tâm sáng suốt á là tâm có sự tĩnh lặng. Quý vị, nếu mà tất cả các cái ngõ để được tâm sáng suốt, nhất là Phật tử cư sĩ tại gia trong đời sống, mà cái đời sống này là đời sống ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Những cái này làm cho chúng sanh đau khổ, gây ra áp lực của nội tâm, đập lên áp lực nội tâm, làm cho tâm ta căng thẳng. Mà mình không hay, có những người tâm căng thẳng không hay, lo âu, buồn phiền, hờn giận, ghét ghen, nó sanh ra một cái tâm lý căng thẳng, nên ta dễ nổi sân, dễ nổi quạo lắm. Mình không biết sao mình dễ nổi sân, dễ nổi quạo, đó là tâm mà nó căng thẳng đó. Nó căng thẳng đó, dễ nổi sân, dễ nổi quạo lắm. Mà căng thẳng á thì là gì? Là do cái áp lực mà chúng ta đang nói nãy giờ đó, tức là không có sự giác ngộ. Không sự giác ngộ, mình sẽ bị nghiệp nó lôi, nó cuốn. Do đó luôn luôn lúc nào ta cũng lo sợ. Tại sao ta sợ ma? Tại sao chúng ta sợ ma? Là tại vì chúng ta không thấy con ma, không hiểu con ma, không biết con ma, nên chúng ta mới sợ ma. Nên tại sao cuộc đời ta lo sợ? Là tại vì chúng ta không biết ngày mai chúng ta sẽ đối diện với cái gì, hôm nay ta đối diện thế nào, cái nào nó ẩn tàng ở trong tâm, cái nào ở ngoài tâm, phước mình nằm đâu, tội nằm đâu, không biết. Cái gì nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng lo sợ, một cái sợ tiềm ẩn, một cái sợ tiềm tàng. Do đó mà có những người bộc lộ ra bên ngoài, thành ra stress và trầm cảm. Còn mấy em nhỏ thì trở nên là tự kỷ. Cái gì? Tự kỷ, thu mình vào và ở trong những góc đó, làm cho cái tâm chúng ta gọi là cái bệnh của tâm. Cái tâm mình bị bệnh. Ở trên thế giới này á, là các cái hospital, các cái bệnh viện á, thì người ta trị bệnh của thân không à, không có cái bệnh viện nào trị bệnh của tâm cả. Ví dụ như cái bệnh viện tâm thần, bệnh viện tâm thần không phải là trị bệnh của tâm đâu. Cái gì mà trị cái tâm lý thôi. Chỉ cái bệnh của các nơ rong thần kinh thôi, chứ không phải là cái bệnh viện tâm thần là chỉ cái bệnh của tâm. Bệnh của tâm là bệnh gì? Là bệnh của căng thẳng, bệnh của trầm cảm, bệnh của phiền não này á quý vị. Chỉ cái gì mới chỉ được bệnh của tâm? Chỉ pháp nhà Phật mới chỉ được bệnh của tâm thôi. Nên cái chùa là cái bệnh viện, còn quý thầy quý cô là những cái bác sĩ. Quý vị, còn nhà mình á là mà thờ Phật, lại Phật như là cái trạm xá vậy đó. Mình thấy không, nhà mình là như là cái trạm xá vậy. Ví dụ như nhà của Huệ Chí thờ Phật bự như nên giống như cái trạm xá. Còn cái chùa lớn lớn như là cái chùa Linh Sơn không, có thầy Phước Huệ nó là như là cái đó là cái bệnh viện nhỏ nhỏ, phải không? Rồi mai mốt đó là chúng ta đạo tràng ta sẽ có một cái bệnh viện nữa, có nghĩa là bệnh viện tâm linh, tức là ngôi chùa là bệnh viện của tâm linh. Như vậy thì cái tâm của mình sẽ quyết định tất cả. Mình sự an lạc, an là bình an, lạc là vui. Vì khi sống thì mình tâm bình an và vui vẻ là tuyệt vời nhất, chứ không phải có tiền đâu, có gì chứ không phải là đẹp đâu, không phải có quyền lực đâu, mà là cái tâm bình an và vui vẻ là cái mà con người mình hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. Nên có những người ta đốn củi tiều phu trong rừng, đốn củi thôi nhưng mà ông vẫn hát được mà. Nhưng mà mình ở đây mình có tiền có bạc có tất cả cái mà mình hát không nổi. Người tại sao hát nổi? Tại vì mình đâu có tâm, mình đâu có thoải mái đâu mà mình hát. Như vậy thì sau khi chết đi, chính cái tâm bình lặng này thì sẽ về đến cõi của bình lặng. Tâm vọng động về cõi vọng động, tâm ác về cảnh ác, tâm thiền về cảnh thiền, tâm thiện về cảnh thiện, tâm Bồ Tát về cảnh Bồ Tát, tâm Phật nhập vào niết bàn của mười phương chư Phật. Cái gì như vậy bắt đầu người ta luyện cái tâm mình. Mà cái tâm mình được luyện vào tất cả cảnh giới an vui là tâm tĩnh lặng mới an vui. Còn tâm mà vọng động không an vui đâu. Biển mà nổi sóng lên mà sao an vui được. Không có gì. Sóng có hai loại sóng. Một loại sóng á là trên mặt biển, một loại sóng là ngầm ở dưới đại dương á. Không có gì. Nhằm khi người ta ha lẳng lặng mình tính đâu á là người ta không có sóng ở trong lòng nha. Không có gì. Nhưng mà bình ở trong lòng ta vọng động dữ lắm. Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng, biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Ngồi lặng lặng không, gọi là ngồi chết lặng mà không có lặng đâu. Cái tướng chết lặng nhưng trong tâm đang nổi sóng đó, trong tâm đang tính đó nha. Chút xíu tôi ra tôi xì bánh xe của ông nè, cho ông biết nha. Tôi chặn đường ông nè, cho ông biết nha. Rồi ông ăn cơm á, tôi bỏ muối vô nè, cho biết nha, trả thù nha. Nhưng mà ngồi lặng tính không nói gì trơn á, nhưng mà trong lòng mình nó nổi sóng. Ở đây á, chúng ta đang nói tới á là sự căng thẳng của nội tâm mình làm sao cho có sự an lạc của nội tâm. Mà cái cửa ngõ của sự an lạc của nội tâm á là mình phải làm cho tâm của mình á được sự tĩnh lặng. Mà làm tâm mình được tĩnh lặng theo tâm lý học và theo Phật pháp để dạy làm cho tâm được tĩnh lặng, tức là sự bình an của nội tâm chúng ta tu tập đem đến đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có ba cái buổi, nhưng ta lấy hai cái buổi để nói về cái này. Nãy giờ giới thiệu sơ sơ là nửa bài nói về cái phần này, mà quý vị sẽ có cái tài liệu phía dưới đó với cái đề tài được mang tên là xả stress. Mình xả stress tâm mình mới được tĩnh lặng, mà tâm tĩnh lặng á mới trở về được tới tâm Phật. Còn tâm động á xa Phật dữ lắm. Nếu mình ngồi gần bàn thờ Phật nằm lại mà tâm mình động á xa Phật dữ lắm. Còn mà nếu mình ngồi mà không có bàn thờ Phật chứ mà tâm tĩnh lặng là gần Phật rồi đó. Phật tâm tĩnh lặng tại vì Đức Phật thành Phật với cội Bồ Đề, ngài nhập vào kim cang định. Mà kim cang là kim cương á, sáng, đẹp, quý và đồng thời cứng. Tâm cứng là gì? Là tâm không dao động. Mà không dao động tức là tĩnh lặng. Tâm không dao động. Bây giờ người ta chửi, nổi nóng lên, động dữ lắm rồi. Đúng không? Thấy người ta hơn mình ganh ghét, động dữ lắm rồi. Phải không? Thấy ông chồng ông có vợ bé, ông coi vợ bé, ở đây ta nổi lên cơn ghen đùng đùng, động dữ lắm rồi. Mình tu con nhập Phật, mình tu phải gần với Phật. Gần với Phật là tâm kim cương, nên Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang đó. Kim Cang Bát Nhã 600 quyển Đức Phật thuyết 22 năm đó. Để cho chi? Để tâm được tĩnh lặng. Không có gì. Tâm vừa tĩnh mà vừa lặng như mặt nước chiều thu, ai nói ai làm cười không à. Không có gì. Tại sao làm được chuyện đó quý vị? Là chúng ta đã xả hết tất cả sự căng thẳng dồn nén trong tâm mình, nên tâm được bình an, tâm được tĩnh lặng. Đi giữa cuộc đời này, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chúng khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Cái tâm đó mới là cái quý đó, chứ vàng bạc không có đổi được đâu. Nói thật quý vị đó, vàng bạc tới chết đi bỏ lại cho người ta hết trơn. Ổn dễ sợ, tiếc dễ sợ. Tiếc mà không đem theo được, ổn dễ sợ không đem theo được. Cái nhà, cái cửa, hột sòn, cờ rá, đeo bông dây chuyền gì á quý vị, bảo đảm khi liệm lột lại không còn món. Tại vì quý vị chưa có tiếp xúc với mấy cái cảnh giới mà đi đám ma. Chứ quý thầy đi hoài à, thấy hoài à. Đi khi liệm mà thay đồ lột hết trơn, không còn gì hết trơn á. Đồ nào xịn lột trước, đồ nào dởm lột sau, còn nhẫn cỏ rồi nó không thèm lột. Nói chưa, đời vậy nó khổ vậy đó. Nên sống đừng ham. Mà ham làm gì, thì duyên thôi à. Mình làm phước có phước xịn đến mình nhiều, không phước thì nó đi chỗ khác thôi à. Đừng bao giờ ăn cắp ăn trộm, đừng bao giờ mà mình lừa dối người ta hết trơn á. Vì cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình giữ trong tay nó cũng mất cả, tại vì nó không phải là của mình. Nếu cái gì nó là của mình, giàu cho mình không lấy nữa, người ta cũng tấp tới nữa, người ta cũng đưa cho mình cho bằng được nữa. Còn cái gì không phải của mình, giàu cố gắng giữ nó cũng ra đi hả quý vị. Nên á, nhầm khi á, thầy có chỗ nào có bùa không, chuột cho ông chồng con về không, theo vợ bé ai. Cái gì không phải của mình á thì buông ra đi chị bảy, đúng không? Buông đi bảy, đúng không? Cái gì không phải của mình buông ra đi, nắm giữ làm gì cho nó khổ, đúng không? cái gì của mình là của mình, không phải của mình á, thì đừng bao giờ mà chúng ta cố ép mình giữ. À, ép giữ giữ cũng không có được đâu. Nếu chúng ta không có phước rồi giữ tiền, tiền nó cũng mất, thành nó của quạnh tài. À, mình thấy không? Nên chúng ta xem cái bài là hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái cách xả stress. À, tức là làm cho tâm mình được tĩnh lặng. Mà tâm mình tĩnh lặng, à, quý vị biết không, cái đó là có món ăn của tâm đó. Tâm mình tĩnh lặng là món ăn của tâm đó. Cái món ăn của thân là gì? Là vật thực đấy. Vật thực tức là chúng ta ăn vào. Quý vị bữa nào quý vị lên cõi trời một chuyến thăm nha, cảnh Tây Phương Cực Lạc một chuyến thăm, không bao giờ tan bằng vật thực, không bao giờ có lúa, có gạo, hamburger hay là bít gì hết trơn. À, bởi vậy bữa trên đứa lên máy bay nó hỏi là noodle or beef, là beef này là chắc là mấy cái khoai tây hay gì nha, ai nhà đem ra thịt bò tính là beef beef chít chít đó, chít chít đó là khoai tây, beef gì vậy là cũng là khoai tây nha, mình tính beef beef chít chít đó là khoai tây đó, ai nhà đâu không beef ra thịt bò, bởi vậy nó khổ lắm. À, lên máy bay hỏi uống nước gì, mình nói là khúc and ice, không biết sao không đem ra là Pepsi Light nguyên lon, đâu biết Pepsi Light, mình nói mình phát âm chuẩn quá đó, mình là khúc and ice, nghe sao mà đem ra Pepsi Light, bởi vì chiến sao biết rồi, Pepsi Light lên kêu Pepsi Light dính liền. Lên máy bay mình do mình nói giọng Anh chuẩn quá đó, nói cái này nó đem ra kia tại vì làm khi phát hiện ra mấy cái mới. Như vậy thì là tâm của mình á, muốn được sự tĩnh lặng thì mình phải xả ra hết những cái nguyên nhân làm cho tâm mình căng thẳng. Xả ra hết nguyên nhân làm tâm mình căng thẳng. Xả là gì? Bây giờ đem ra khỏi tâm mình á, xả đem ra khỏi tâm mình, nó không còn dính vào trong tâm mình nữa. Quý vị là lên trên mạng internet á, quý vị search vào trong cái Google á, chúng ta coi tứ thiền, chúng ta search vào trong cảnh giới của tứ thiền đó, thì trong tâm mình á, muốn về với tâm Phật á, mình phải qua những cái tầng thiền định. Thiền là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tâm được sự tĩnh lặng, cái tâm mình vọng động là tâm gì? Vui buồn hờn giận ghét ghen. Mà mình biết không, vui buồn hờn giận ghét ghen làm khó chịu lắm, làm khổ lắm. Còn người nào á mà không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, có nghĩa là cái tác nhân làm cho vui buồn hờn giận ghét ghen nó không còn expect, nó không còn áp phê mình nữa. À, làm sao cái tâm mình nó cũng vậy à? À, ai làm gì làm nó không còn tác dụng đối với tâm mình nữa, có nghĩa là tâm mình đã xa rời với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Cái đó gọi là tu hạnh viễn ly á, trong nhà Phật gọi là hạnh viễn ly. Viễn ly là gì? Viễn ly không phải là mình trốn ở mình. Viễn ly có nghĩa là cảnh trần không làm cho tâm mình động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Cái đó gọi là cái viễn ly đó. Mà cái tâm ai mà được viễn ly nó hạnh phúc lắm. Còn mà cái tâm mà không có viễn ly á, cái tâm mà muốn gom vào, muốn có đó, thì nó vui, nhưng mà nó vui trong cái đau khổ. Bây giờ ví dụ như người ta cho tiền, mình có tiền, mình giữ tiền. Cho nhà, có nhà, mình giữ nhà. Có chồng, giữ chồng. Có con, giữ con. Có đó, mình cũng hạnh phúc đó. Nhưng mà hạnh phúc mình lo lắng với đó lắm. Có ông chồng mà đẹp trai, cái trời ơi, ngồi ở nhà bắt đầu lo dữ lắm. Không biết ổng đi ra ngoài, không biết là có ai mà rình mò gì không, phải không? Còn có thằng con mà đi học xa đó, không biết nó có bị hư không. Nhằm khi nó hư rồi mình cũng chẳng hay. Dần dần ngồi ở nhà mình lo lắng lắm. Quý vị thấy không? Hạnh phúc, nhưng mà trong cái hạnh phúc đó nó tiềm ẩn cái đau khổ ở trong đó. Nhưng mà khi mà ta diễn ly, diễn ly là gì? Là xa rời nó. Xa rời đâu? Xa rời cái tâm mình, nó không còn một cọng dây để cột chặt vào trong đó. Dụ như vàng, mình không còn cái cọng dây để cột chặt vàng vào trong đó, thì ta gọi là đoạn kiết sử. Trong nhà Phật gọi là đoạn kiết sử. Kiết sử tức là những cái nó cột giữa cái tâm mình với cái gây cho tâm mình phiền não. Bây giờ ví dụ như có con làm mình phiền não thì nó có dây kiết sử. Vậy ái, chồng mình làm cho mình phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen, thì đó là kiết sử phải không chồng? Tu là cắt đứt cái này nè. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cắt cho nó, cắt để cho nó không còn sự tác động đối với tâm mình nữa. Bây giờ ví dụ như mình cắt kiết sử về của cải vật chất thì dầu cho có hay không có thì nó không làm mình khổ, không làm mình buồn, đó là cắt kiết sử vật chất. Chúng ta cắt kiết sử về cái nghiệp ái của chồng con, vợ chồng với nhau, thì dầu cho ông chồng mình có vợ bé không có vợ bé thì cũng bình thường, tâm bình thường, tại vì mình hiểu bản chất các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, có rồi lại mất, nó không có tồn tại hoài trên thế gian. Do đó ta search vào trong Google, ta search vào tứ thiền định, thì sơ thiền là cảnh ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc trú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Như vậy tất cả cái điều xả đưa ra khỏi tâm mình, tức là xả là buông ra khỏi tâm mình, không lấy gì vào trong tâm mình hết. Nên Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ là thọ thì khổ, có nghĩa là nhận vào thì chúng ta khổ, mà không nhận thì chúng ta không khổ. Do đó ai đưa gì cũng không nhận hết á. Nhận đây có nghĩa là trong tâm của mình, nhận lấy nó có nghĩa là tạo nên cái kiết sử đối với nó, tức là cột chặt vào trong nó. Ví dụ hồi xưa mình chưa có cái nhà thì không có cái cọng dây cột dính nhà, mua dính cái nhà có cái cọng dây cột dính cái nhà, cái nhà mình bị ngân hàng lôi cái thôi, ta leo lên cái building ta nhảy xuống. Ở bên Mỹ nè, trả nhà 30 năm trả được 28 năm rồi, còn 2 năm sau á công ty nó bị broke, nó phá sản rồi, đâu có lương đâu, nên không có trả tiếp nữa. Cái gì ngân hàng lôi 28 năm trời nó không trả một bạc nào chứ, lôi đứt cái nhà, leo lên building nhảy xuống đất luôn. Có gì thấy chưa, cái đó cái gì nó lôi mình đó, cái dây kiết sử của cái nhà nó lôi. Còn nếu chúng ta tu tập nó kể nó đi, cái gì của mình không phải của mình, gì không phải của mình không phải của mình nên giờ á là nó lôi thì nó lôi, nếu nó lôi nhà mình thì mướn nhà thuê cũng đâu có sao đâu, còn không mướn nhà thuê vô nursing home ở. Nếu không vô nursing home ở thì là mình lại làm homeless cũng không sao, đúng không, cũng đâu sao đâu. Ngày xưa người ta tu, các vị tu sĩ người ta đâu có nhà đâu cửa gì, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, có nhà cửa gì đâu, phải không? Nói thiệt các quý vị. Dạ. Thank you. Nói thiệt á, không có ai có cái nhà to bằng ông Phật đâu. Ông Phật có Nguyện Hoàng Cung á, ông bỏ cái một trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, bỏ cái một mà cái nhà to gì còn bỏ đó. Còn mình nó cái ngân hàng có lôi cái nhà lên building nhảy xuống, vì thấy không, vô minh chỗ đó, chỗ vô minh. Mình có còn có mất, nhà có cái có của mình, cái không hết phước thành trở thành của người ta, có phước thành của mình, không có gì là của ai chứ. Có gì hồi trước khi mình sanh ra gì là của ai, không có đâu, sanh ra mình không mà không có tới cái tả nữa, khi sanh ra mới được cái tả. Có gì thấy chưa, rồi khi chết đi cũng còn hơn lúc sanh, cũng có được cái hòm, vậy thấy chưa. Rồi nếu không thì còn được cái hũ cốt gửi ông chùa, mà nhiêu đó là thôi chấm dứt. Nên cuộc đời nó cho mình cái gì nó sẽ lấy đi cái đó, đó là quy luật của cuộc đời đó. Nên nó cho mình thì mình ham, mình vui, khi lấy đi bắt đầu buồn. Nếu mình hiểu được đó rồi á, nó cho mình sự đẹp, khi già lên mớm xòm hết đẹp, nó lấy đi rồi, lấy đi cái sự đẹp mình này. Rồi nhỏ cho mình nó rất là thông minh, smart intelligent rồi dữ lắm, bây giờ sao mà foolish tiêu bịch quá, phải không, nói gì học kinh cũng không thuộc nữa. Rồi dần dần thì nó cho mình vậy, lấy đi cái đó rồi gì nữa, phải không, cho mình giàu sang phú quý, chết đi rồi để lại cho người khác, đúng chưa. Vậy cuộc đời cho mình cái gì nó sẽ lấy đi cái đó, cái gì đó là quy luật của cuộc sống đó. Nếu mà người con Phật nó có trí tuệ, nó nhìn thấy được điều đó, ai lấy gì lấy, không sao, cái gì ai lấy gì lấy, muốn lấy gì lấy đi. Do đó người ta đợi khi người ta lấy cái gì lấy thì mình sợ mình buồn, thôi bây giờ mình cho trước cho chắc ăn, gọi là bố thí cúng dường á, cho trước cho nó chắc ăn, cho trước được phước, còn ta ép mình cho không được phước đó, vì chết đi rồi tự nhiên ta lấy đâu được phước đâu. Cái tâm mình phát mình cho thì cái tâm đó tâm tốt thì cái phước nó kèm theo tâm tốt. Nên mình mới thủ sẵn cho trước cho chắc ăn, phải không. Đó bây giờ charity nè, ba cái đâu nấy xanh làm gửi vô có gì cho trước cho nó chắc ăn, để mai mốt nó ép mình bỏ không có phước, để lại đóng không có phước. Còn bây giờ mình lấy lâu lâu mình rình rình cho quá trời phước luôn, đem theo đóng phước, thần thức mà đem theo phước sanh ra cõi an lành của mười phương chư Phật. Đâu có gì, còn mà thần thức mà không có phước đọa xuống 17, 18, 15, 16 từng ở dưới đó. Đâu có gì, nó khổ đau lắm. Nên stress là gì? Đâu có gì, stress là sự căng thẳng của nội tâm không thể đi vào trong cảnh giới của thiền định được. Stress là sự căng thẳng của nội tâm không thể sống đời sống chất lượng được. Stress là sự căng thẳng của nội tâm, không thể nào mà chúng ta được an lạc cả, được bình an cả. Ông thánh không bao giờ bị stress cả, phàm mới bị stress, bị căng thẳng thôi. Do đó chúng ta phải xả khỏi nội tâm ta stress nha. Tìm hiểu nguyên nhân nào bị stress nào có gì. Nguyên nhân ta có một chữ nhà Phật dạy đó, ớ phở ấp cho phở ấp ấp sắc chấp. Trời sao giờ mà mình đánh dần sao mà sao thấy nó rối dữ ta. C H rồi ớ rồi B rồi dấu sắc, thấy không? Ớ phở ấp chợ chấp chắc chấp. Đánh dần vậy, nhầm khi học tiếng Anh viết rồi quên tiếng Việt ha. Mà như vậy gọi là chấp á, chấp là gì? Tiếng Hán gọi là giữ chặt, chấp gọi là giữ chặt. Người nào giữ chặt người đó chết trong cái giữ chặt đó thôi. Quý vị biết bài kinh khỉ không? Hồi xưa đó, ở trong kinh A Hàm Đức Phật có dạy, mà ở trong kinh của Nikaya cũng có nữa, là có một cái làng đó ta săn khỉ. Săn khỉ ta không có cần bẫy gì trơn á, săn khỉ bằng ống tre không à. Nè, cái ống tre đó ta đem cái ống tre tới săn khỉ. Hỏi tại sao khăn chị săn khỉ bằng ống tre? Cái ống tre ta để vô hột đậu chổng á, cân khỉ nó xỏ cái tay nó vô cái ống tre, nó lấy cái hột đậu thì nó nắm lại dính tay chổng á, ta lại ta bắt à. Nó đơn giản thôi à, không có chân cái gì. Phải chị ông buông ra, ông rút ra rồi. Vì là ông cứ để cho người ta bắt tan thịt vậy thôi à. Như vậy ông chết vì gì? Ông chết vì ông sự nắm lại. Ông chết vì cái nắm lại. Phải chị buông ra sống rồi. Bây giờ mình cũng vậy. Nắm ở ta bà, quay lại ta bà. Nắm trong đau khổ, quay lại đau khổ. Còn chúng ta buông ra cái một, quý vị giải thoát. Vậy buông là giải thoát đó. Vậy buông ra đâu? Buông ra khỏi này nè, phải không? Vậy thì nguyên nhân nào mà làm chúng ta bị stress, bị căng thẳng đó chính là sự nắm lại của mình nè, tức là mình chấp. Chấp cái gì? Chấp nhà, chấp cửa, chấp chồng, chấp vợ, chấp con, chấp cái, mình giữ chặt nó gây ra một cái áp lực. Chúng ta thấy ta mình á là phải làm gì, nhiệm vụ mình phải làm gì, rồi chúng ta phải làm gì, còn ta bắt mình phải làm gì, luôn luôn lúc nào mình cũng lo lắng. Ơi lo lắng. Sợ ai lo lắng người đó, sợ mất gì lo lắng đó, có gì lo lắng đó. Đức Phật dạy một kinh là nên chúng ta có cái gì chúng ta lo lắng cái đó, mà chính chúng ta chấp giữ chặt ở khái niệm đó trong tâm, mắc gì lo. Vì tới đâu hay tới đó đi, cái mắc gì lo, không nhất là bên anh này cần gì lo, có gì chúng ta, ông ta mà vì thai về hưu rồi là được trợ cấp, rồi lãnh lương, lương hưu vân vân. Còn mấy người không có đi làm đó, người ta cũng trợ cấp xã hội tháng 100 mấy chục đồng, còn cho ở luôn, rồi là bảo hiểm y tế gì, Medicare gì đầy đủ chứ đâu có thiếu gì đâu, đúng không? Đâu có cơm gạo ăn đâu. Quý vị thấy cái người nào mà không làm ở tại London này mà đói không? Có không? Không có, phải không? Vậy lo làm gì? Đâu lo làm gì đâu, cứ kể đi, phải không? Là chấp lịch hay lớp chấp không lịch gì, kể nó đi, phải không? Cứ mình cứ làm thôi sống qua ngày. Cái quan trọng mình có tu hay không thôi, còn tất cả diện thế gian có còn có mất. Nên chúng ta có duyên thì nó đến, hết duyên nó đi. Nên Đức Phật dạy kinh Quan Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Cái gì có duyên nó đến, hết duyên đi à. Ông chồng mình có duyên á, trời cũng chạy theo mình đi mòn cái đường lộ luôn. Rồi ông tới cưới được về cái một ông tìm đường đi. Nó đọc là đọc cái chỗ đó đó. Hồi mà chưa cưới được á, ông tìm cái đường đến. Ông đi mòn cái đường luôn, còn cưới rồi ông cái đường ngã sau ông lẹn đi. Thấy không? Nó hết duyên đó. Đó, như vậy của cải mình vậy có duyên nó đến nào nào, hết duyên nó ra tùm lum hết trơn á quý vị. Dòm cho nó tay mình cái đường gọi là tài đạo sao mà nó trẻ tùm lum hết. Hết duyên rồi là đi thôi hả? Nên nó bạn bè cũng vậy, nó có duyên đến hết duyên đi. Mới gì rồi cô này cũng là có người bạn thân dữ lắm, không biết nói sao giận, nói sao giận đó không biết nữa. Rồi đầu á là cô bạn đó không chơi nữa, có gì đợi năn nỉ thầy có cách nào cho bạn con chơi lại con thầy, chứ giờ con buồn dễ sợ. Là hết duyên ơi, còn duyên thì bạn tới, hết duyên đi, mắc gì đâu, không có gì, mình đâu có lỗi đâu. Nhầm khi hai chồng có gì không có gì chứ ông chồng đi bên Singapore mà bên đó thì không có mạng internet, bà vợ điện qua hoài điện không được, vậy ly dị, nó gọi là nó bình thường vậy đó à. Không có gì chứ không có gì, điện không được bắt đầu nghỉ à. Vậy là bây giờ chắc đi với cô nào nên không nghe điện thoại mình à. Bởi vậy rồi bắt đầu mới tưởng tượng nha, gọi về tự nhiên về ly dị, không có chuyện gì chứ không có gì. Mà cuối cùng ta cũng ly dị được, hết duyên đó. Còn mà còn duyên ha, có gì đánh 18 lần chưa ly dị đó. thầy đi về với Cần Thơ. Có cô á đi lại nghe pháp, rồi nghe pháp sao mà hai mắt thấy bầm đen, cái mặt sưng cục cục, là trời của cô té xe gì là không có, chồng cũng đánh thầy ơi, là chồng đánh gì á, mà sao đánh dữ vậy, rồi sao mà không thương, sao đánh, là đánh hoài, là đánh hoài thôi, vậy người ta nhà ai nó ở đi. Trời ơi con muốn thôi lắm, thôi không được, nhất quá con thôi không được, thôi mười mấy lần thôi không được. Hỏi sao vậy? Con tức cái miệng của ổng lắm. Hỏi cái miệng của ổng sao? Ổng nói ngọt lắm thầy ơi. Ổng đánh con lần con về nhà ba mẹ con với ổng qua nha. Trời qua tôi xỉn á, ma rượu nó nhập tôi đó chứ tôi thương bà dữ lắm. Ma rượu nó nhập đó chứ không phải là tôi đâu. Rồi len ten lên xe người ta ngồi về bị đánh nữa. Cứ vậy hoài vậy quý vị không? Cái đó là còn duyên đó. Còn duyên còn nợ chưa trả ta xong ta đánh đó là sưng sưng mặt sưng mày cũng gán ở, còn hết duyên rồi mình cố gắng mình ôm ta lợi đi nữa, nửa đêm cũng trốn đi à, mình thấy chưa? Nên con của nhà Phật biết vậy rồi quý vị, nó đến thì đến, nó đi thì đi, nó đến thì mình chìm chín mời vào, nó đi thì goodbye tiễn khách thì thôi, có gì đâu. Nhẹ nhàng thanh thản ha, tâm mình nhẹ nhàng chết mình giải quyết được không quý vị. Rồi bây giờ điều thứ ba làm sắp xếp lại công việc ưu tiên cho nó hợp lý. Quý vị sắp xếp công việc ưu tiên cho hợp lý là sao? Công việc nào trước làm trước, công việc nào sau làm sau. Có nhầm người một cái nùi công việc mà không biết ưu tiên cái nào làm trước chân á. Nên sáng ra có cái bảng đó đó. Cái bảng này quý vị là học cái môn là quản trị chiến lược này nha. Khoa học mà nghe. Chứ không phải chơi đâu à. Môn là quản trị chiến lược nha. Người ta học cái bảng đó đó. Cái gì ưu tiên trước làm trước có bốn cột đó, có gì thấy trên không? Công việc quan trọng, công việc không quan trọng, việc ưu tiên, việc không ưu tiên, bắt đầu sáng mình ghi gắn. Trong những cái đó người ta ghi ví dụ thôi, còn công việc tùy nhà, tùy mình. Cái gì làm gì trước, làm gì sau, cái gì quan trọng, gì không quan trọng, trong bốn ô đó đó, mình ghi. Ngày nào cũng ghi, có thể ghi trong tuần, có thể ghi trong ngày. Nếu công việc ai mà nhiều quá, ghi trong ngày. Công việc ai ít chút, ghi trong tuần. Để cái bảng đó đó, mình ghi, nhìn bảng nói chuyện, cần gì phải nhớ. Nhớ điếc, căng thẳng lắm. Vậy đâu nùi công việc biết làm gì trước, làm gì sau chứ, mình đánh giá, nào ưu tiên trước, cái nào quan trọng, nào quan trọng, bắt đầu ghi vô đi giải quyết, cái nào giải quyết xong rồi đánh chéo, giải quyết xong đánh chéo, giải quyết xong đánh chéo, nhẹ nhàng thôi gì đâu. Trời ơi, có nhiều người là thầy công việc thầy nhiều quá sao thầy nhớ nổi. Nguyên cái cuốn notebook nữa. Thì cần gì nhớ, ngày mấy tháng mấy làm gì gạch ưu tiên trên dưới ra có bốn dòng này nè, nhìn vô biết liền giải quyết, nào giải quyết xong đánh chéo. Rồi thôi gì đâu cần nhớ, trăm việc cũng làm y chát à, đâu có sai sót nào đâu mà không cần phải nhớ gì chứ, đâu nhớ chứ. Nên mấy thầy tu ta đâu có nhớ gì đâu, mà không có gì quên chừng nha. Mấy năm trước, mấy năm sau nhắc lại còn nhớ, nhất là mượn tiền á. Đâu vậy chưa trả, nhớ chơi không sót đồng á nha. Nên ta cần gì quên, ta cần gì nhớ. Ví dụ như nếu chúng ta mượn tiền ai thì hãy quên đi. Còn nếu mà ai mượn tiền mình thì hãy nhớ cho bằng được. Mình ví dụ thôi chứ phải vậy. Ví dụ cái gì cần quên và cái gì cần nhớ, phải không? Nên cái người tu tập cái gì cần quên, tức là những cái gì làm ta phiền não chúng ta hãy quên đi. Cái gì cần nhớ quý vị, làm ta hãy nhớ tu thành Phật. Có gì chứ đừng nói tiền cái về nhà nhớ tiền không đi. Có gì còn mai mốt đau khổ hỏi sao thầy dạy nhớ tiền. Không có, ta ví dụ, ta thí dụ cho nó thú vị. Chứ đâu phải thiệt gì đâu, ta thí dụ cho mình hiểu để em về áp dụng ở trong gia đình. Cái phần thứ tư á, giảm bớt công việc, tránh ôm đồm nhiều quá. Có gì giao việc cho người khác đi. Có nhiều người nha, cái gì cũng mình vậy nha. Ta đây là gia trưởng, ta đây trong gia đình không có ta, người ta chết hết đây. Không ai làm được gì, chừng cứ nghĩ gì không, không có gì. Nên con cái mình lớn lên không cần không giao việc, chừng cứ nghĩ nó nhỏ mà. Do đó chúng ta hãy giao việc, giao từ nhỏ, có gì. Nên ai cũng có trách nhiệm gia đình chứ, đừng có ôm đồm. Vì giặt đồ, nấu cơm, rồi là đi trả tiền điện thoại, thanh toán bill, lái xe gì cũng mình hết. Giao bớt đi, con giàu nhỏ nhỏ cũng giao nó, có gì. Thương con là hãy tạo phước cho con. Thương con là giúp cho con làm việc. Đừng bao giờ mình support nó hết tất cả các việc. Vì đâu mình tất cả cái mình làm hết rồi, rồi mai mốt lỡ mình chết, ai làm nó chết luôn à. Vì thấy không, phải cho nó có tánh tự lập. Đúng, mình thấy chưa? Nên nó phải biết quét nhà, biết nấu cơm, biết làm những cái việc gì mà có thể khả năng nó làm được. Thì chúng ta hãy dạy nó và phân công công việc. Đó là sự công bằng á. Gia đình chúng ta phải gánh vác chung, làm chung. Chứ không có cái vụ mà người nấu cơm cả nhà. Chuyện đó không có, chuyện đó xưa rồi diễm. Phải không? Phân chia công việc ra, giảm bớt cái công việc lại. Ở gia đình đừng có ôm đồm. Đó không có gì, chính cái sự ôm đồm tạo nên áp lực ở trong tâm mình stress. Tới bệnh đi người ta cũng kêu mình á, tại công việc chỉ có mình thôi à, không ai biết gì chân mình bệnh nên nằm bệnh viện rồi. À, cái kìm để đâu điện cho bệnh viện. Trời ơi, cái kìm thì kiếm đi để đâu, tại sao? Tại vì ở nhà mình ôm đồm luôn, là kìm búa gì mình giữ hết. Tất cả các cái của chuyện không có cái chuyện đó. Mình đã giao việc lại bớt cho người khác, phân công giảm cái áp lực xuống cho mình. Thấy không quý vị, sanh ra 100 năm đâu có bao nhiêu đâu, làm tới chừng nào mới xong công việc. Thấy không quý vị, chúng ta vừa làm vừa chơi đi. Chứ đừng có bao giờ mà ôm hết công việc đó, mình căng thẳng thần kinh lắm. Cái thứ năm á, đừng xem thường sức khỏe của mình, hãy lắng nghe cơ thể, xem cái gì khác đó quý vị. Tức là cơ thể mình khác á, là phải đi khám à. Nào quý vị thấy gì đừng có ráng, nhất là bên Việt Nam á, gì ráng khám bệnh ra cái cancer thời kỳ cuối không à. Nào quý vị, thì gần ở quý thầy ở chùa, lần nào ở chùa cái lại chị bệnh mà chị toàn thấy bệnh ung thư không à. Nào quý vị, giờ sao bệnh ung thư nhiều quá. Người này bệnh ung thư mà bệnh toàn bệnh nghiệt không à. Thấy sờ chứ mai mốt khám cái ra khám cái. Tức là chúng ta có sự thay đổi trong cơ thể mình không để ý á. Cơ thể mình bình thường nè, dù thấy chóng mặt cái là mình đi khám đi, có đo cái huyết áp của nó làm sao, có gì đau bụng của nó làm sao, mình đi khám đi. Ở bên Tây thường thường ta khám bệnh kỳ, 6 tháng khám lần thì tốt. Đâu có gì, có những khi á mà mình cũng ỷ y lắm, có những khi mình ỷ y lắm, ví dụ lên máu nè, lên máu uống thuốc một lần cái không kiểm tra huyết áp nữa, như vậy nó âm thầm nó lên. Tới lúc nào đó nó sẽ đứt cách mạch máu não, gọi là đột quỵ đó. À, quý vị nhầm khi trẻ không hay bị đột quỵ. Ví dụ như cái chú gì đó cũng mới mất đó là lên máu mà mình không để ý á. À, do đó chúng ta phải kiểm tra sức khỏe. Nói gì cũng đừng nên lo lắng quá. À, quý vị nên kiểm tra sức khỏe rồi chúng ta an tâm. Nên phải lắng nghe chính sức khỏe của mình mà đi khám định kỳ. À, hoặc là chúng ta không có bệnh, mà không có bệnh khỏe thì chúng ta không có lo lắng gì cả. Cái điều thứ sáu là cân bằng đời sống, chia thời gian ra. À, có gì có cân bằng trong đời sống, chia thời gian ra, sáng làm gì, trưa làm gì, cái thời gian nào phải có ăn, thời gian ngủ mặc nghỉ. Ở đây ý nói là gì, chúng ta phải dành cho thời gian đó. Có những người làm việc không có thời gian ăn, đi qua bên Canada, bên mà Vancouver ta mà làm nấm á, vì biết là cắt nấm không, cắt nấm leo lên cái sàn nấm lên cao này, cắt nấm vừa cắt nấm mà vừa đứng ăn cơm, trời nó thảm. À, có gì chú đó nói là thầy con không có dám đi toilet giết rồi con bị sạn ở trong cái bọng bàng quang nè, sạn bàng quang không dám đi toilet tại vì không có thời gian. Trong cái farm á, thì mình ở đây cái toilet nó tuốt đằng xa ở đằng á, đi cái chừng 10 phút mới tới toilet chứ đâu phải cái farm mà nó để toilet đó đâu. Nên là đi cái mất cái đi tới đi lui mất 20 phút, rồi là tới toilet thôi mất 20 phút rồi, còn thời gian tâm sự nữa chi, phải không? Cộng ra cái mất 30 phút, quý vị thấy chưa? 3 phút là biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu bạc rồi. Nên không có dám đính riết, quý vị gọt đầu sạn, sạn đau bụng quá trời luôn, là sạn bằng quang đau bụng quá trời luôn. Thầy bữa đó về Việt Nam, thầy giờ có thuốc gì không? Kim tiền thảo uống vài uống hết là thôi rồi, đi giờ đi á, biết cái đầu ngựa không? Dạ biết, lấy nắm đi. Rồi rễ chanh biết không? Biết, lấy nắm đi. Rễ cao chầu biết không? Cái mà nó ở dưới đó, cao chầu mà nó phúng ra phía dưới đó, mình chặt lấy nắm này. Mà cao chầu giả rượu là tài tình nha, ông nào mà uống rượu mà nhai cao chầu vô cái tỉnh bơ không xỉn. Nào có gì, tức là cao chầu nó có cái giá trị nó tán ra. Rồi cuối cùng là rễ cái che mỡ, cái che mỡ dưới nó phúng ra, nó chặt lấy là 4 cái thứ năm, bỏ 3 chén nước nấu lại còn chén, uống 6 ngày đi tiểu ra luôn, hết trơn luôn. Đó là nó là gọi là phận mà bàng quang có sạn á, đâu có gì đó chưa. Như vậy thì mình là không có thời gian ăn nghỉ, đáng lẽ làm phải có thời gian ăn chứ, làm sao mà leo lên trên cái vàng chỉnh cắt nấm á, chỉnh mà ăn ở trên đó, ăn cái gì mà ăn ở trên đó, tay chân dơ đây là cắt nấm này cũng gắng ăn, mình không có thời gian ăn. Bữa đó đi ra cái bình lò thiêu bình Hưng Hòa mà sang có chỗ là lấy cốt á, quý vị, hai cha con này chuyên môn đi lấy cốt, chỗ ông đang lấy cốt mà ông đang gặm bánh mì ông ăn chứ. Ồ, đang lấy cốt mà tay này cầm bánh mì này, cầm ăn này, trên tay này lấy, trời trời, mình nhìn cái một về Bởi con người mình á, mình thấy là sống trên thế gian thấy gì đó chứ nó phù du lắm đó, nhìn ra nhìn thấy xung quanh bữa nay á người ta ngày mai tới mình, nên cái người nào mà nhìn xa trông rộng á, lo trước á, chạy trước người đó khôn á. Đó, cái gì chưa già chưa bệnh chưa chết nữa là người ta lo tu rồi, cái người đó khôn. Còn người nào tới già tới bệnh tới chết tới nằm bệnh viện úp lòng oxy rồi á mà mới tỉnh ngộ mà tu tập á thì người đó cũng còn khá. Còn tới chừng úp lòng oxy rồi chưa tỉnh ngộ nữa. Mới bữa trước tôi thăm ông Phật tử. Ông úp lòng oxy ở trong cái phòng tiếp hơi, ông úp vô đây nè. Lại thăm ông, ông ghi cái lòng oxy ra, thầy, cái mảnh đất ở ngã ba, thầy coi con làm cái siêu thị chỗ đó được không thầy, ông úp vô. Ông úp vô, ông thở hai ba cái, ông lấy ra, là thầy coi cái hướng tốt không thầy, ông úp vô. Mô Phật. Trời ơi, lỡ mà nó kéo ra cái hít vô miếng gió nào trên cái đi luôn sao. Siêu thị gì mà siêu thị, ngã ba hướng tốt hướng xấu, lúc này mà không nhớ Phật mà niệm, ôi ơi, úp cái lòng oxy vô rồi á, lại trên màn hình nó nghe tét 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 cái này mà thầy miếng đất nó hướng tốt không thầy. Trời ơi, nghe cái một á, mình thấy thương cho chúng sanh rơi lệ dễ sợ luôn á. Lúc đó là ta ba chân bốn cẳng ta chạy đó, ta hướng về Phật, ta niệm Phật, ta niệm mà niệm liên tục. Nên cái gì còn chưa thấy gì còn ông ăn thua nữa à, lúc đó hơi đâu mà đất tốt ở ngã ba ngã tư gì à, quý vị thấy chưa. Nên thái tử Xà Lạt Ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài mới 19 tuổi chưa già chưa bệnh chưa chết, ngài đi trước rồi, bỏ trước rồi, khôn bỏ trước. Vậy thấy không, trong đêm mùng 8 tháng 2 với con ngựa kiền cắt với Sa Nạc không, đang mạnh sức cương lực mạnh, đang có cả ngai vàng, đang có tất cả cái, bỏ trước. Tại sao? Tại trước sau gì cũng bỏ, ai bỏ trước không, đúng không? Tới chừng mà nó ép mình bỏ, lúc đó mình khổ. Ép mình bỏ là gì? Nó già, nó bệnh, nó chết, nó bắt mình phải bỏ, bắt buộc bị bỏ à, nên mình giờ phải buông bỏ bớt. Nó chỉ bờ không à, phải không? Nó bắt buộc bị bỏ, đó là khổ. Bây giờ mình phải buông bỏ bớt, bỏ từ từ, phải không? Cho người ta bớt gì nó bớt khổ. Nghe chưa? Bỏ đâu? Bỏ trong tâm, bỏ ngoài tướng. Cái nào cần bỏ mình bỏ, cái nào á phục vụ cho đời sống mình không bỏ được thì mình mới giữ lại thôi. Nên trong nhà Phật có thiểu dục chi túc, tức là hạn chế xuống cho tối đa, cho đủ cái mà để mình sống thôi. Còn nếu ai có trí tuệ chút xíu nữa đó, nếu chúng ta có, chúng ta đừng ôm, mà chúng ta hãy chia cho người khác. Ta thay đổi tư tưởng mình, trở thành tư tưởng Bồ Tát, giúp đỡ cho mọi người. Cái điều thứ 7 có gì? Là vận động, thể thao, tập luyện. Cái này là cái quan trọng nha. Có nhiều người không có vận động, không thể thao gì trên cái cơ thể mà nó nhiếc là nó bạc nhược luôn à. Nên quý vị đi làm gì làm cũng phải tranh thủ thời gian ra đi bộ là thượng sách nha. Đi bộ mà đi không có cái giới với dép nha. Đi dưới đất đi chân không á, ông bà mình xưa sống dai nhờ đi chân không á. Đó quý vị, sống dai nhờ đi chân không dạng gạo lứt. Còn mình bây giờ lên trà gạo mà trà cho sáng trắng xác luôn á. Rồi mình ăn đó, trong cái gạo lứt đó có chất trị bệnh đó, có vitamin A, có các chất đề kháng, rồi dần ở trong cái gạo lứt đó. Nên nhờ đi bộ và ăn gạo lứt là ông bà mình sống dài, vậy không thấy bệnh, không vậy không thấy chết. Còn mình ở đây hở cái thấy bệnh, hở thấy chết nè, đám ma chống đánh thùng hoài à, biết không? Nên á, tập đi bộ mà không có cái dép nha, đi không mang dép. À, đi lại xuống ở dưới đường nè, là nó ở dưới cái bàn chân của mình á, có các huyệt đạo nó làm thông mạch máu cơ thể mình. Nhưng đừng có bao giờ có mang dép mà có lỗ lên nha, mang dép lỗ lên bệnh nhiều hơn đấy. Tại sao? Có những người ta mang dép có lỗ lên tính đâu nó giải mã giải nguyệt, mà không phải. Mình mang bữa đầu á thì nó giảm bệnh, nhưng bữa thứ hai á thì nó chọt lên lòng bàn chân mình, thì cái lòng bàn chân mình sẽ sanh ra cái giải chống lại, nó trở thành cái cục ké. Nó cứng đi thì nó không có giải được cái nguyệt nó được tác dụng có bữa đầu mấy bữa sau nó trở thành bệnh. Do đó đừng có bao giờ mang dép đó, mang dép bình thường thôi, đừng mang dép mà chỉa lên đâm vào cái bàn chân đó. Nhưng mà nếu chúng ta lấy bàn chân ta đi xuống ở dưới đất này thì nó sẽ thông các cái huyệt đạo ở cái bàn chân của mình. Nên sáng sớm á là chúng ta đi bộ, đi chân không, hoặc là mang vớ mỏng để cho nó tắt động xuống đó. Còn ăn á thì phải ăn gạo lứt không, cái gì là tốt nhất. Nhắc tới gạo lứt mới nhớ bữa trước có cô nào nói bị thấp khớp mà bị thối quá khớp á, khớp thối quá có nghĩa là cái khớp của mình á do mình làm nặng hồi nhỏ đó, mình mang vác á, nặng hồi nhỏ, nó mài với nhau nè, nó mài đi nó mòn, có nghĩa là nó lão quá cái khớp đó, nó mài đi nó mòn, đó gọi là bị thối quá, bị viêm khớp, bị thấp khớp, nó khác nhau, nhưng thối quá khó trị nhất, có nghĩa là khi người ta trị á, người ta uống cái gì bây giờ, cho uống cái viên glucosamine á, tức là sụn cá mập, glucosamine 1000 phải không, ngày uống viên, rồi vitamin D, ngày uống viên, vân vân, nhưng mà uống hoài nó không khỏi, đó không có gì, có cái cô Phật tử, trời, cũng bị thối quá hai khớp chân mà nhỏ đó, làm nặng rồi, dắt lúa mướn rồi đó, làm nặng, rồi bây giờ á là hai cái khớp đó nó dính lại đây luôn nè, rồi là không có làm được gì chân á, bác sĩ kêu vô á là nó độn mà miếng inox lên, rồi nó lấy cái ba cái simili độn vô ngay giữa, rồi nó kéo inox nó lắp lại, nó xiền bên đây là một cái bù lon, bên kia bù lon dặn lại cho đi đỡ, nó là thôi ghê quá, thôi giờ có người ta chỉ, ta chỉ thôi uống gạo lứt á, vậy mà uống mấy tháng trời hết luôn á, biết không, gạo lứt huyết rồng á của Việt Nam, nó lấy gạo lứt huyết rồng Việt Nam bắt đầu mình rửa cho nó sạch, rửa nhưng đừng có trà nha, rửa sạch thôi, rửa sạch dạo dạo thôi, chứ đừng có trà trắng xác ta, nó hết lứt rồi nha, rửa sạch cái đầu để trên cái rổ á cho nó lọt nước xuống hết, vừa ráo nước đem lên rang, đem lên chảo rang, rang lửa riu riu thôi nha, đừng có đem mà ba cái ga mà khè khè lên nóng, làm cái chảo mình cho nó nóng, nóng trước, chảo không nóng trước, mà lửa riu riu thôi, đồng rang ít nha, rang lên. Nó có hai cách uống, một là cách nấu nước uống, hai là uống thuốc tán. Như vậy nấu nước uống là mình rang lên nó thơm như là mình rang đậu phộng, mình đem xuống. Rồi đầu mình lấy vải bọc lại, mình để đó cho nguội, nguội xong mình để vô keo, để đó. Như vậy đó thì một ngày vậy đó, là mình múc một hoặc hai muỗng canh nè, mình để vô nấu nguyên cái bình thủy nước nè, mấy lít uống ngày, lít rưỡi nước uống ngày. Cái đó là cách nấu nước uống bằng rang gạo lứt. Cái này hay hơn là uống luôn tán. Gạo lứt đó mình rửa sạch để cho vừa ráo mình rang liền. Rang đến khi nào mà nó nổ, một hai hột á nó nổ ra thôi, không phải nổ hết nha. Thấy một hai hột mà nó nổ ra lúc đó chúng ta ngưng lại, đem ra xay liền. Đó, đem ra tán mịn. Tán mịn xong bỏ ông keo. À, như vậy thì uống một ngày nhá, như vậy là hai lần. À, một lần là hai muỗng cà phê dung. À, 200ml nước. À, quậy ra 200ml nước, nước nó ẩm ẩm thôi, quậy ra hai muỗng cà phê dung, quậy ra vậy uống hết luôn. À, vậy là ngày uống hai lần, sáng chiều gì uống cái chừng nửa tháng thôi bắt đầu nó phục hồi lại, nó phục hồi lại từ từ, mà không phải chỉ có bệnh đó không đâu. À, chị viêm thấp khớp, chị cái khớp bị thối quá, rồi đặc biệt nha, những người bị sần da mặt đó, da mặt bị sần á, thức đêm rồi mắt thâm quầng, dân dân da bị sần, uống thời gian da nó láng như sân bay. Thấy chứ, sân bay của Đức, sân bay phân phục của Đức nó láng bon luôn. Uống thời gian đi là vitamin đầy à, nên đó ta thấy à, cái này là cái thuốc mà mình điều trị mà nó không có tác dụng phụ, mà nó chẳng có là ảnh hưởng gì với cái đời sống của mình hết. À, như vậy thì chúng ta có cái điều thứ bảy là chúng ta tập luyện vận động thể thao, có một môn gọi là môn đạt ma dịch chân kinh á, kịch chân kinh, nếu mà tập đúng cách đó có gì trị được nhiều bệnh lắm, nhất là người ta đi làm mà không có không gian lớn để tập đó, tập đạt ma dịch chân kinh để buổi chiều sẽ chỉ cho quý vị tập đúng cách, chứ nhầm khi trên mạng chỉ gì đó người ta tập không đúng cách sẽ không hết một số bệnh. Nếu mà bệnh nặng tập đạt ma dịch chân kinh và học thêm một hai thế khí công nữa và niệm Phật á, quý vị là hết trơn à. Còn vào chiều nay á, là sau khi cái thời kinh tụng cầu an và cầu siêu cho cụ Huyền Thất Tổ thì chúng ta sẽ có cái thời thính pháp tiếp theo, cái phần 2 của xã stress. Chúng ta trong này chúng ta có tất cả 17 phần mà chúng ta đi được 7 phần rồi, chiều chúng ta đi được 10 phần tiếp. À, quý vị, như vậy thì mới đây mà trời đã trưa rồi nên chúng ta nghỉ một chút vào buổi trưa, mời quý vị sẽ ăn cái bữa cơm do nhà hàng miền Tây nấu và một số Phật tử ta đem đến với cái khóa tu học lần 3 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Vương quốc Anh London. Xin chúc quý vị có một buổi trưa ngon miệng. A Di Đà Phật. quý vị ngồi tại chỗ. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. Thank you for your singing. Nhưng là hát hay, thầy thì hay hát, nhưng mà hát không có hay. Còn cô thì hát hay, nhưng mà không biết có hay hát hay không. Nhưng mà rất là cảm ơn đầu buổi chiều có một bài bài hát phổ thơ của một vị thầy rất là ý nghĩa. Quý vị bữa nay ta tu tập hay chưa? Chứ ở Việt Nam thì 8 giờ ta bắt đầu vào tu rồi. Còn ở Anh Quốc mình tới 11, 12 giờ, tức Anh Quốc cao hơn Việt Nam mấy tiếng. Cho nên có chùa nha, 7 giờ giảng ở Hoằng Pháp là 7 giờ giảng ở đó. Có chùa đó giảng 6 giờ sáng. Ôi, ôi sao, sao, ui là sao? Người ta ở chùa đó là ta thức dậy là 3 rưỡi sáng à. Ví dụ như chùa xích về 3 rưỡi sáng, 4 giờ ta tụng kinh rồi đi tu á. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ đó. Tức là 3 rưỡi sáng thức dậy tụng kinh này, 4 giờ tụng kinh nha. Tụng kinh xong nó chấp tác ở ông chùa đó, chấp tác xong mới dùng cơm xong mới tụng kinh xong cái giặt đồ xong mới tụng kinh trưa. Kinh trưa có nằm nghỉ chút cái tụng kinh chiều cái vô cái quét lau dọn xong cái ăn cơm chiều tụng kinh tối xong nghỉ chút xíu cái ngồi thiền chút xíu cái ngủ cái 3 rưỡi tội thức, cứ như vậy hoài nó sướng dữ lắm. Ở ông chùa sướng dữ lắm. Nếu ai mà không quen đó đi vào chùa bảo đảm 3 day là tiêu. Chịu không nổi. Không có gì vô trốn ra ngoài à. Do đó quý thầy ở ông chùa mấy chục năm thì là quý vị Phật tử thấy gì cái coi gì đó mình thấy nó cực là nó cực, mình thấy nó khỏe là nó khỏe à. Rồi mình thấy nó nhẹ à. Ăn thua cái sự hướng tâm á. Cái tâm của mình hướng gì đâu thì nó sẽ là cái đó đó. Ví dụ như tâm mình hướng về cái sự xả bỏ thì tất cả gì mình không cố chấp. Tâm mình hướng về thánh nhân thì phàm mình không có lưu luyến. Tâm mình hướng Phật thì những cái gì ma đó mình không quan tâm. Đó là sự hướng tâm đó. Do đó mà khi tu tập á, là từ trong cái góc độ của tâm. Nên ta phát tâm sám hối nè, phát tâm Bồ Tát nè, phát tâm Bồ Đề nè, ta tu tập. Rồi ta có những cái nguyện sẽ đi về đâu, nguyện sanh về đâu, nguyện trở thành ai đó, vân vân. Thì những cái phát tâm, những cái nguyện toàn là cao thượng không à. Tức là mình nguyện trở thành Phật Đạo. Còn mình phát tâm, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm tu tập, phát tâm diệt trừ tội lỗi của mình, vân vân. Thì đó là sự hướng tâm đó. Tất cả những cái đó gọi là sự hướng tâm. Nên khi mà người ta tu tập, mình thấy người ta không làm gì hết, nhưng mà trong tâm người ta đã hướng rồi. Hướng gì đâu? Hướng về cảnh giới an lành. Ta hướng về sự xả bỏ, hướng về cái tâm vô lượng, tức không có sự giới hạn của pháp giới. Còn mình giờ tâm mình giới hạn lắm. Giới hạn tức là nó có một sự hữu hạn. Như vậy thôi, tới đó, mức đó thôi, tôi thêm nữa. Như vậy thì những cái gì nó có sanh, có diệt, có dừng, có đến, thì đó gọi là những cái hữu hạn. Còn những cái gì mà nó bất sanh, bất diệt, nó không dừng lại ở chỗ đó, mà nó nới rộng ra hoài như vũ trụ mênh mông, như bầu trời bao la bất tận, thì cái đó nó có ở trong tâm của mỗi chúng sanh đó. Tức là Đức Phật dạy ta là tứ vô lượng tâm. Có 4 tâm vô lượng của ta là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Có 4 tâm nó vô lượng, nó không có sự giới hạn. Từ năng bạc chúng sanh chi khổ mà. Nghĩa là mình thương và giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi khổ và cứu khổ chúng sanh, đó là từ bi đó. Thương yêu và cứu khổ chúng sanh, không biết thương nhiêu cho đủ. Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, và người ghét người chút xíu nó cũng dư. Nghe thấy chưa? Như vậy thì là
cái tâm thương á, nó nới rộng ra hoài, nới rộng ra hoài, nó bao la bao qua la trùm khắp pháp pháp giới luôn, thì đó người ta gọi là tâm vô lượng đó. Nhưng mà nếu ta ghét, không bao giờ bao la được đâu. À, chúng ta giận ta hờn không bao giờ bao la đâu, nó có tính ích kỷ trong trọng á. Còn cái tâm từ bi nó không có tâm ích kỷ, nên cái sự bao la, còn cái gì mà có ích kỷ, cái cá nhân ở trong đó thì nó có sự giới hạn. À, mà có sự giới hạn thì nó còn sanh còn diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, à, sanh tử dị diệt. Nên khi mà mình tu tập đó, cái tâm mình bao la rồi đó, nó nhẹ nhàng thanh thản lắm, chúng ta không có cố chấp, à, không có gọi là đạo tràng này đạo tràng kia, không có chùa này chùa kia, đệ tử ông thầy này đệ tử ông thầy kia, đệ tử ông Phật, đệ tử ông Phật, à, chùa của bá gia bá tánh chúng sanh, trong cái chùa của ông thầy nào chứ, chết đi rồi cũng để lại cho người ta, à, cũng không có ông thầy nào chứ. Chẳng qua là quý thầy tạo lập dựng để tạo điều kiện cho mọi người tu hành mà thôi, chứ không có chùa ông thầy nào. Lẽ vợ chùa ông thầy lại nguyên rồi, mai mốt quá thầy trăm tuổi rồi chùa có ông nào, à, không có gì, chùa không có ai hết á. À, do đó mà khi chúng ta hướng tâm cao thượng thì nó xuất hiện tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nên bao giờ khi lên bàn Phật ta cũng cầu nguyện, lên bàn Phật ta cũng nguyện lực cho mình trở thành Phật, thành Thánh để chi? Để hướng tâm đến cái cao thượng. Hướng tâm thành Phật thì tâm chúng sanh nó sẽ tan. Hướng những cao thượng, cái thấp hèn nó sẽ tan. Hướng ra là từ bi, thương yêu thì những cái ghét, cái hận, cái ghen, cái thù, cái quán nó tan. Các bạn thấy không? Như vậy thì cái giá trị của tu hành nằm chỗ này nè. Tức là chúng ta hướng tâm về đó thì bao nhiêu cái ngược lại nó sẽ tan dần đi. Nó sẽ tan dần trong tâm tưởng. Càng hướng càng nhiều thì nó tan càng nhanh. Còn hướng càng ít thì nó tan càng chậm. Hướng càng nhiều có nghĩa là chúng ta tinh tấn á. Nỗ lực, quyết tâm càng nhiều thì cái ngược lại, cái xấu, cái ác nó tan đi càng nhanh. Chứ không phải mình nói mình tu là nó tan được đâu. Mà cái sự hướng của tâm mình đi đến cao thượng thì giá trị thấp hèn nó sẽ tan đi. Còn nếu chúng ta nói chúng ta tu mà chưa bao giờ chúng ta biết hy sinh cho người khác, chưa bao giờ chúng ta biết rộng lượng, tha thứ, khoan dung, chưa bao giờ chúng ta biết quan tâm tới anh em trong gia đình mình, chưa bao giờ chúng ta giữ lại tình cảm thiêng liêng, à, thì làm gì có tan những cái tâm thấp hèn ở trong mình. Tu thấp hèn vẫn thấp hèn. À, tại vì chúng ta không hướng tâm đến giá trị cao thượng thì thấp hèn nó vẫn đồn trú. Những cái đó gọi là tập khí, nhiều đời nhiều kiếp nó trong tâm mình, nó vẫn mãi mãi, à, nó vẫn ở đó. Đến khi một lúc nào đó chúng ta hướng tâm lên, à, nhìn lên, hướng về chư Phật, hướng về chư Bồ Tát, thì lúc đó bốn cái tâm vô lượng ta mở ra thênh thang rộng mở, thì tất cả những cái xấu, cái ác thấp hèn trong tâm mình từ từ nó buông bỏ, và con người ta sống gần nhau hơn. Do đó chư Phật, chư Bồ Tát rất là gần nhau, nhưng mà chúng sanh thì càng ngày càng xa nhau. Nếu mình thấy mình càng ngày càng xa nhau, biết là cái chúng sanh của mình nó càng nặng rồi đó. Còn càng ngày càng gần nhau hơn, càng thương yêu, càng dễ tha thứ hơn, mình biết thánh tâm mình là tăng rồi đó. À, tại cái đó nó là cái giá trị của sự tu hành mà. Nên mình nhìn, à, ví dụ như ở một cái tập thể, ở đây với một tập thể khác, mà thấy hai bên không có so kè, so cửa với nhau á, à, thì biết đó là tập thể hướng về thánh. Còn hai cái tập thể mà cứ đấu nhau hoài, hết đấu súng tới đấu bằng lưỡi lê, hết lưỡi lê đấu bằng lưỡi bào, hết lưỡi bào đấu bằng vỏ mồm, vỏ miệng, rồi là hai tập thể đó là toàn là phàm không, không thấy thánh đâu chứ á. Vậy thấy chưa, đó là sự hướng tâm đó. Nên ta hướng tâm đến cao thượng thì giá trị thấp hèn ta bỏ đi hết nè. Do đó mà hàng ngày ta cầu nguyện là ta hướng sự cao thượng đó. Tuy cầu nguyện chưa chắc đem lại được cái gì, ví dụ như là Phật gia hộ cho con và gia đình, cho tất cả pháp giới chúng sanh, mình cầu cho mọi người dân dân, chưa chắc cái lời cầu mình đã thành tựu được gì đâu. Nhưng mà chính cái tâm mình đã hướng tới sự cao thượng rồi. Nghĩa là mình mỗi lần mình nghĩ tới mình không à, bữa nay mình nghĩ tới người khác, mình cầu cho ba con, cầu cho mẹ con, cầu cho làng xóm, cầu cho bác, cầu cho tất cả mọi người ở lân đênh này, cầu cho pháp giới chúng sanh, cầu cho quốc gia an lạc hòa bình vân vân. Mình thấy cái cao thượng chưa? Nghĩa là mình cầu mở tâm ra, mở lòng rộng mở, trang trải đến mọi nơi, đến dạng nẻo cuộc đời. Thì chính cái tâm đó khi mình chết đi, cái tâm đó vẫn còn nguyên đó. Rồi tâm đó, cái tâm mà mình hướng tới những người khác, những cái giá trị cao thượng đó, thì mình sẽ về với giá trị cao thượng. Tại vì cái luật của vũ trụ á, cái chân lý á, tức là cái sự thật của vũ trụ là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái tâm nào sẽ về cái cõi tương ứng với cái tâm đó là theo cái lực hút của nó. Cái lực hút của nó tức là lực hút của cái dòng nghiệp đó. Cái tâm nào có cái cảnh đó Nên nhà Phật là có lý, có sự, có tánh, có tướng, có danh, có sắc. Danh là tâm, sắc là tướng của mình. Mình có tâm và có thân. Còn cái thế giới á, có lý và có sự, có hữu hình và có vô hình. Lý là sự vận hành, nó không nhìn thấy. Sự là nó lộ bộc vẽ ra bên ngoài. Ví dụ cái địa ngục là sự, tâm địa ngục là lý. Tâm địa ngục đến cảnh giới của địa ngục, giống hệt như á là cái nhà tù của chúng ta. Tâm tội lỗi sẽ đi đến nhà tù, vì cái nhà tù đó là sự, còn cái tâm tội lỗi đó là lý. Ở trong tâm mình không ai thấy, cái tội lỗi không thấy. Nhưng mà khi á cái tội lỗi nó bộc lộ ra bên ngoài, nó hiện tướng của nhà tù. Nên như nhà tù ta sẽ nhốt những người có tâm tội lỗi, không bao giờ cái nhà tù mà nhốt những người có tâm thanh cao cả. Tại cái mục đích nhà tù là cải quấn mà, cải hóa mà. Vân vân. Như vậy một ngày nào đó chúng ta không còn tâm tội lỗi thì cái nhà tù đó vẫn là nơi diện bảo tàng thôi. Nó là để kỷ niệm thôi, chứ nó không lạ gì cả. Tại mình đâu có tội lỗi đâu vô tù, đúng chưa? Đâu ai bắt mình vô đó để làm gì? Như vậy thì cái địa ngục cũng vậy, là những người làm ác, người tội lỗi xuống địa ngục. Còn nếu chúng ta lành thiện thành thánh hết thì địa ngục không có. Còn nẻo á mà mình buông xả hết thì sáu nẻo sanh tử luân hồi nó dai không, tất cả đều là dai không. Nên nó tồn tại tạm trên tâm địa của chúng sanh mà thôi. Nên nhất thiết di tâm tạo là cho đó, tất cả đều do tâm mình tạo ra. Tâm mình về với tánh không có dạng pháp thì tất cả trở về niết bàn đại định, là nó không còn trong cái nẻo sanh tử luân hồi u bi khổ não khổ đau. Nó không phải là mất mình đâu nha, tu không phải là mất mình, mà tu để về với cái chân thật của mình. Mà chân thật của mình, Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm chân và tâm vọng. Khi mà mình vô minh, không biết được thực tướng của dạng pháp, tức là kiến giải của mình là chúng sanh kiến giải. Còn nếu chúng ta biết được sự thật của cuộc đời này, sự thật là gì? Là cái nguyên lý của vũ trụ nó vận hành như thế nào, luật nhân quả tồn tại thế nào, nghiệp như thế nào, nhân quán nghiệp quả trả dây như thế nào, vô thường khổ không vô ngã thế nào. Chúng ta biết không phải là do Đức Phật nói, mà chúng ta tu chúng ta nhận thức ra được, gọi là giác ngộ đó. Thì cái lúc mà chúng ta giác ngộ, chúng ta sẽ ngừng nghỉ, không ai có thể kéo mình đi trong sanh tử luân hồi ra được. Không có là mình không còn sanh ra với cái sự của cái tội lỗi nữa. Mình đang ở đây là cái sự của tội lỗi, lý của tội lỗi làm gieo nhân, sự của tội lỗi làm gặp quả ngày hôm nay. Do đó mà nếu ai mà tu tập bước ra khỏi sự vận hành của đường đi của nhân quả thì người đó trở về niết bàn, niết bana đại định. Đó là tâm của mình đó. Nên khi mà tâm mình nó trở thành có cái thói quen, thói quen gọi là tập quán nghiệp, nó nói thói quen nghĩ như vậy, thói quen tư duy như vậy, thói quen hướng tâm như vậy, nên mình bây giờ nghe lời Đức Phật dạy, chúng ta nghĩ khác, chúng ta tư duy khác, chúng ta hướng tâm khác. Đó là chúng ta hướng tâm quy tâm bảo, rồi chúng ta tư duy theo giáo pháp nhà Phật, tư duy theo nhân quả. Chứ mỗi lần chúng ta không phải tư duy theo nhân quả đâu, mà chúng ta tư duy theo lợi ích của cá nhân, của bản thân của mình, tư duy theo lợi ích. Còn bây giờ chúng ta tư duy theo nhân quả, làm nhân này bị quả này nè, giàu có lợi cỡ nào ta cũng không làm chứ nha. Tại vì sao cái mà lợi đó là cái hại ngoài sao đó. Nên nhà Phật có cái trí tuệ nhìn thẩm thấu cả ba đời. Còn mình không có trí tuệ, mình chỉ nhìn cái trước mắt thôi. Mình thấy lợi cái nhảy vô phải không? Thấy lợi cái nhảy vô Ví dụ như là bán cái restaurant phải không? Cái tiền mặt nó bán toàn khách không à. Thế nào mình vô trong cuốn sổ báo thuế đó, mình bán ngày là được ngàn, mình báo bán 200. Còn 800 có báo không có đóng. Ví dụ như vậy đó. Không là ví dụ thôi nha. Chứ mấy người là làm neo nè, bán đồ ăn nè, dân dân fast food nữa ha. Là gì vậy đó. Nói chung nên làm ta những cái mà quyền lợi mình nghĩ cho mình thôi. Nhưng mà khi mình biết được cái nhân quả rồi đó, bắt đầu ta nhìn cái quá khứ, nhìn hiện tại và nhìn cả tương lai luôn. Có gì ta không nhìn cái trước mắt. Còn người mà không có tư duy trên nhân quả đó, họ nhìn cái trước mắt không à. Họ thấy trước mắt dựa vào cái quyền lợi cá nhân mình mà làm. Nói, nghĩ, làm, thực hành lợi ích cho tôi trước đi. Cái đã. Nhưng mà nếu ta thấy thẩm thấu cái đường đi của nhân quả đó, nói, nghĩ, thực hành không phải lợi ích cho tôi, không phải lợi ích cho người, mà là phù hợp với nhân quả. Đúng đạo lý của nhà Phật hướng đến giải thoát giác ngộ. Dần dần ta làm đó, đó. Nên đó gọi là trí tuệ đó. Trí tuệ ta nhìn thẩm thấu xa, nhìn xa trong rộng, bề rộng, bề sâu. Trí tuệ nhìn cái quai, nhìn cái chiều sâu điếp, phải không? Trí tuệ ta nhìn vậy đó. Còn không có trí tuệ cái nhìn cái chiếc mắt xung quanh thấy gì, cái lụm thấy lụm thấy lụm mà ai nhà đâu vừa thọc tay xuống cái cháy cái tay. Lúc đó than, thầy thầy con đâu có làm gì đâu, con khổ quá thầy, sao không làm, không làm sao phỏng tay, không bốc lửa sao phỏng tay, phải không? Mà giờ phỏng tay cái là đổi thừa lửa nó làm phỏng tay, tại mình bốc nó mới phỏng chứ không phải tại lửa. Lửa muôn đời nó vẫn là lửa, nếu anh không bốc thì làm sao có phỏng tay, tại anh bốc mới phỏng tay, mà anh đổ thừa lửa làm phỏng tay. Giống hệt như là thầy thầy con đâu làm gì khổ đâu, mà ông chồng con ông đối xử con tệ bạc dễ sợ luôn thầy nha. Bắt đầu than, tại sao? Tại vì mình bốc phải lửa. Nếu bốc phải lửa là sao? Tức là mình đã làm cái đó đó, làm cái nghiệp gì? Nghiệp làm cho người ta đau khổ. Nên ngày hôm nay đủ duyên cái khổ nó ta trả lại cho mình, gọi là phản hồi về chủ cũ đó. Nó mình làm cho người ta sao thì nó sẽ làm mình y lại vậy, chỉ có thời gian mà thôi, chậm nhanh mà thôi. Nên người nhìn thấy thẩm thấu đường đi của nhân quả, thấy cái lực của vũ trụ, cái thiên lý, cái thiên lý tức là người ta gọi là lực trời á. Ngày xưa người ta gọi là lực trời, chứ thực ra đó là lực của vũ trụ, chứ không phải do ông trời ông tạo ra cái lực như dưới thế gian này, mà lực vận hành của vũ trụ, tương tác của vũ trụ. Mà Đức Phật đã tìm ra cái định luật này vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, có nghĩa là đêm đắc quả Phật đó. Đức Phật đêm đắc quả Phật, ngài đã tìm ra sự vận hành của vũ trụ. Do đó ngài được biết được tại sao, ngài mới hỏi cái là biết được câu hỏi là why, tại sao, và trả lời được luôn cái câu hỏi tại sao. Tại sao ta giàu, tại sao ta nghèo, tại sao ta khổ, tại sao ta không thành Phật. Tất cả câu hỏi tại sao ngài biết hết, do đó ngài có tam minh và lục thông. Nên ngài biết hết được tất cả đó. Ngài đem cái biết của ngài, ngài đi truyền đạt để tất cả thế gian, để mọi người đều biết, tránh né thực hành để chi, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho tất cả pháp giới chúng sanh, cái cuối cùng của mình. Nên tu người ta trở về giá trị thật của mình. Giá trị thật của mình là gì? Là chân tâm, là Phật tánh. Chân tâm là cái tâm chân thật, Phật tánh là tâm giác ngộ. Phật là giác giả, Phật là tâm giác ngộ. Chân tâm là tâm chân thật của mình. Chân thật nó bất hư, nó không hư không hoại. Nhưng mà bây giờ mình sống với tâm hư hoại không à. Tâm hư hoại là tâm sao? Có còn, có mất, có sanh, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không. Do đó tạo thành cái dòng nghiệp sanh diệt, sanh tử luân hồi, thành trụ hoại không, u bi khổ não. Nên ta trở về sẽ sống tâm tĩnh lặng. Tĩnh lặng đâu có tác ý, không tác ý không trở thành nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Giờ dòng sống không tác ý. Tác ý nó dựa vào trong bản ngã mình, là nó tác ý tức là khởi niệm. Ví dụ chúng ta có 6 cái cơ quan để nhận thức thế giới quan xung quanh. Cái thế giới quan xung quanh này nó không phải là 6, nhưng chúng ta chỉ có 6 thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, mình có 6 món à. Mà một món thì phát hiện được thế giới quan xung quanh một vấn đề thôi. Còn mắt chỉ nhìn thấy sắc thôi. Lỗ tai chỉ nghe âm thanh thôi. Đấy không? Âm thanh nó truyền rung động giữa tần số dao động của không khí, nó va chạm vào nhau với tần số là bao nhiêu hết, sự va chạm bao nhiêu thì nó gọi là đơn vị đo lường đó bằng hết. Và vận tốc truyền âm thanh đi là khoảng mấy trăm mét trên giây đó, mấy mét trên giây. Như vậy thì là lỗ tai mình chỉ nghe âm thanh thôi, mắt mình chỉ nhìn thấy sắc thôi, cái lưỡi chỉ nếm được cái vị của nó thôi, đắng cay ngọt bùi chua chát, phải không? Còn cái lỗ mũi thì nếm được cái mùi thôi, mùi hôi, mùi thúi, mùi gì gì đó, lỗ mũi nếm thôi. Cái da thì sờ, được nóng, được lạnh, được nhẵn bóng hay là sần sùi. Cái ý mình tính toán đo lường. Bây giờ ví dụ nha, mình đi vô hụi, chân hụi 200 đô một tháng. Người ta kêu là 180, đóng nhiều, đóng nhiều. Hội 200 đô, người ta kêu 180, đóng nhiều, đóng 20 phải không? À, như vậy ta kêu tới 180 đóng có 20 à, nhưng mà mình hốt là hốt 200, vậy lời nhiêu? Lời 180 không? Ý thức đấy. Không có ý thức biết tính. Đó là ý thức đó. Thức là gì? Thức là tâm. À, nên mình có 8 tâm chính gọi là tâm dương, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, thức, dạ, lại gia thức. À, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì mình dễ biết phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì biết rồi. Nó nhận thức thế giới quan xung quanh, nhưng tới ý thức đó, đó là ý thức đó. Nó biết được cái pháp trần. À, biết được cái ở bên ngoài mình như thế nào. À, phải không? Ví dụ như có cây cản đường, mình đến đó bắt đầu mình tính toán tới cây cản đường đó, vì cái chân mình phải bước qua cây trong bước té. Như vậy cái gì để cho bước qua cây, cái ý thức nó tính đó. Đó là ý thức, tức cái tâm của cái ý. Nên mình gọi là ý thức đó. Nó không nhìn thấy, nhưng mà nó có tồn tại trong bộ não mình á. Ý thức đó. Còn mạt na thức là thức thứ 7, a lại gia thức là thức thứ 8. Thức thứ 7 có nghĩa là mắt nhìn thấy sắc. Nhưng mà về nhà mình nhớ lại, hồi chiều mình nhìn thấy Miss Universe đẹp vô cùng vô tận. À, tuy là cao như cây tre miễu nhưng mà vẫn đẹp. À, chứ thi hoa hậu thế giới cao 1m8, 1m9 không. À, như vậy thì mình về mình nhớ lại. Như vậy thì mắt mình nhìn thôi, lấy cái gì nhớ lại? Vì nó phải có cuốn phim quay lại không? Ví dụ như mình đang quay phim lại, quay phim lại về nhà mới phát ra chứ. Như vậy nó có quay phim lại và nó có phát ra, đúng chưa? Mình mới nhớ lại cái cảnh đó. Cái đó gọi là mạt na thức, thức thứ 7 đó. Tìm thức, nó quay phim lại hết. Mấy kia tai nghe âm thanh quay lại hết. Hồi chiều ông chồng mình về não giờ ông không có nói. À, honey, my love. Mỗi lần thì ổng toàn là nói là quan gia trái chủ, không bữa nay tự nhiên ổng đổi giọng mà honey, I love you so much. Rồi biết rồi, ông này có vợ bé mà. Nó về nhà ổng động soi dịu, ổng đổi một cái. Bắt đầu mình ngồi, mình cười nha. Rồi người nhớ lại hồi chiều ông chồng nói ra những lời ngọt ngào, chứ không phải nói những lời cay đắng như mỗi lần. Như vậy đó, quay lại đó, cùng phim nó quay lại, nó chứa lại, gọi là ý thức, mạt na thức. Mà cùng phim chứa đâu? Cùng phim phải có cái tủ chứa chứ, lấy đâu chứa cùng phim? Không lẽ cùng phim để trong không gian à? Không có, cùng phim có tủ chứa. Vậy cùng phim đó là thức thứ 7, mạt na thức. Còn cái tủ chứa tất cả cái cùng phim đó gọi là a lại gia thức. À, thức thứ 8 là gia thức. À, tìm thức và tàn thức. A lại gia thức có nghĩa là tàn thức. Mà thức chính là tâm. À, nên ta gọi là tâm thức. Thì tâm của con người đó có 8 cái tâm lớn và vô số tâm nhỏ khác nhau. Thì ta gọi là tâm vương và tâm sở. Thì tâm dương là cái tâm vua của tất cả các cái tâm. Vậy tâm là gì? Là cái biết. Tâm là cái biết. Biết cái gì? Biết thế giới quan xung quanh. À, như vậy chúng ta có 6 cái tâm mà trực tiếp lên đây. Còn 2 cái ẩn tàng ở phía bên trong. Tức là 8 cái. Nó biết thế giới quan xung quanh. Một cái nó biết một cái. Như vậy thì 6 cái cơ quan ta biết được 6 cái ở bên ngoài. Vậy không lẽ bên ngoài có 6 cái? Nếu bên ngoài có 7 cái là có 1 cái ta không biết đó. Bởi vì suy nghĩ nào? Mắt chỉ nhìn thấy sắc thôi, tai nghe âm thanh thôi. Vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chỉ có 6 cái thôi. Vậy biết sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 cái bên ngoài. Vậy nếu bên ngoài có cái thứ 7 ta không biết, cái thứ 8 ta không biết, cái thứ 9 ta không biết, cái thứ 10 chúng ta cũng không biết. Nên chúng ta không thể nhìn thấy chư thiên, không thể nhìn thấy chư thần, không thể nhìn thấy ma, không thể hiểu ý của người ta nghĩ gì. Dạ, dần dần cái đó nó tồn tại không? Có tồn tại phải không? Có tồn tại mình đâu biết. Mình không biết có nghĩa là nó không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, mà mình đâu có nhận thức được với cái đó. Nên thấy khả năng con người mình nó nhỏ bé chưa, nó tầm thường chưa. Như vậy mà mình cho mình là số 1 không mới thanh ra tâm ngã mạn. Vậy đâu, học được cái này kia ngon lành, cái thành công này kia tính là mình là nhất không à. Chứ thực ra mình biết chỉ để tồn tại thôi, chứ thực ra mình không có biết hết cái pháp giới này. Do đó khi mà Đức Phật ngài đắc quả với cội Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, ở tại Rạch Ni Lương Thiền, ngài có tam minh và lục thông. Ngài mở ra 9 con mắt nữa. Mình có 6 con thôi. Ngài mở ra 9 con mắt nữa. Có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Rồi có tam minh. túc mạng minh, lậu tận minh, thiên nhãn minh. Dạ, thức minh là gì? Dạ, minh là sáng đó. Cái chữ minh là chữ nhật, chữ nguyệt cộng lại là mặt trời, mặt trăng á, cộng lại đó gọi là chữ minh á. À, mặt trời mặt trăng cộng lại gọi là chữ minh. Thông là thông suốt, không có gì ngăn che ngăn cản cả, không có triền cái. Triền cái nghĩa là che cái tâm mình, con này không có gì che tâm, nhìn thấu luôn. Yeah, thông suốt luôn. Như vậy là thấy hết tất cả pháp giới, nên ngài mới biết được lực nhân quả. Con người biết lực nhân quả không? Không bao giờ biết. Con người biết lực luân hồi sanh tử không? Không bao giờ biết. Yeah, cái gì? Con người mình không có biết được. Do đó Đức Phật thấy, Đức Phật biết thấy cái gì? Ngài chứng ngộ, tức là ngài mở khai ra tiếp. Ngài nhìn được thực tướng của vạn pháp, nên mới gọi là trí tuệ. Từ cái thức phân biệt của chúng sanh, nó có những cái phiền não. Bây giờ ngài chuyển cái thức đó thành trí, nên cái trí tuệ nó không phiền não, và nó không có sự giới hạn của cái biết, nên gọi là tri kiến Phật. Chữ tri là chữ biết đó. Chữ tri gọi là chữ biết, là tri kiến Phật. Nên đạo Phật tu cuối cùng để biết, đó là có trí tuệ thôi. Nên nhà Phật để chữ là duy tuệ thị nghiệp. Nào cái gì chứ đâu phải là chức trụ trì đâu gì đâu. Trí tuệ mà. Nếu ai tu có trí tuệ là người đó là theo ông Phật đó. Còn tu mà càng ngày càng là phú là tiêu bịch là không phải. Mà càng ngày phải là có trí tuệ sáng suốt ra mới là theo ông Phật. Chứ tu càng ngày càng tối đuôi. À, tu càng ngày mà thấy toàn là tiền với vàng không là thấy rồi. À, thấy không? À, tu càng ngày càng trí tuệ, biết được gì? Biết được cái vận hành của vũ trụ, tức là biết được chân lý. À, chân lý là cái sự vận hành của vũ trụ đúng như thật của nó. Còn mình nhìn đây đó, mình nhìn theo ý nghĩ mình không à. Tôi nghĩ vậy đó. Tôi nghĩ tốt, tôi nghĩ xấu chứ đâu phải là thiệt đâu. À, mình nhìn thấy không? Nên mình nhìn thấy đẹp chứ chắc đẹp à. Mình nhìn thấy ông chồng mình đẹp thôi chứ người khác nhìn chồng mình thấy ghê. Vậy đó chưa? Giờ nó ở dưới miền Tây nè. Có cô có con trai Úc mới đi cưới vợ. Ôi vợ nó vừa le mà vừa lung nữa. À, mình không có dám nói thẳng ta buồn. À, cái bà mẹ nói là trời trời con sao con trai Úc của má đẹp trai vậy mà sao mà cưới vợ kỳ vậy? À, trong mắt gì đâu mà nhỏ yếu gì? À, ông là trời má không biết chứ bây giờ nó bụi dữ lắm, mắt nó nhỏ bụi đâu vô mắt. Ta phải lựa vậy chứ. Nói không rồi là sao tôi cưới vậy nhưng mà giờ nó lịch sự lịch sung lung xịt vậy. Nói má không biết chứ trời ở nhà người Việt mình nó thấp không là cao cao đi đụng đầu, còn nó lùn xuống đi đâu đụng ai đâu. Trời ơi vậy sao người ta đợi da trắng á. Ta cưới da trắng là ngon lành, sao cưới đang thui vậy, da ngâm gái da mất ít đang ngâm đang xị. Trời má không biết má chứ bên đây chứ ở xã hội văn minh ở bên Tây người ta là thích da này nè. À, bên Tây người ta văn minh đúng không, ta đâu thích da trắng, ta thích da bánh ít vậy đó là qua bệnh có da bệnh á. Và vậy thôi rồi không, nó thương nó làm sao không được chứ, còn mà ghét rồi phải qua hậu cũng chê luôn, phải không? Nên nó cái sự nhận thức của mỗi người, sự đánh giá mọi người đâu phải là chân lý. Cái chân lý là cái sự thật của nó kìa. À, cái sự thật của nó gọi là basic, là bản chất của nó. Cái chân lý là cái bản chất. Còn chúng ta đánh giá trên cái hiện tượng không, nó sai ben bét à. Do đó mà mình khổ với nó đó. Lúc thì thương thì nói tốt, ghét nói xấu, vì nó tốt hay nó xấu. Vậy thấy chưa? Do đó cái nhận định của mình hoàn toàn là phiền não hết. Mình nhận định sai chứ không có đúng đâu chứ. À, do đó mà cuối cùng ta bị phiền não. Nên bây giờ mình công tâm, mình bình đẳng bằng trí tuệ, mình nhìn sự vận hành của vũ trụ tốt xấu đúng sai nó phải chính xác. Nó là tốt so với cái gì, xấu so với cái gì, chứ không phải tự nhiên mình nói tốt nói xấu đâu. Nghiệp của chúng sanh khác nhau thì nó thể hiện qua tính chất của pháp giới khác nhau. Ví dụ như nước nè, chư thiên nhìn thấy là lưu ly, mình nhìn thấy nước. Cá nó lại nhìn thấy không khí, mà ngạ quỷ nhìn thấy máu. Chính mình tạt nước ngã quỷ nó giật mình. Thấy máu không? Ví dụ màu sắc cũng vậy nè. Mắt mình á là nhìn màu đỏ mắt Bồ Tát nhìn màu đỏ ra màu đen. Nó nhìn khác nhau. Cái đống phân á, đứa bé ra ngoài đường nó ị cái. Qua bên Pháp nè. Trời sao ngoài đường nó ị tùm lum. Bên Pháp á, thủ đô Paris Pháp á. À, mình tính đâu là thơ mộng dữ lắm, ra bại bịt mũi muốn chết. Nè không phải nói xấu nha, có sao nói vậy nha, có sao nói vậy à, Nhất là vô mấy cái ga mà cái trend của nó, mấy cái nhà ga. Hết muốn làm thơ luôn. Ngày xưa mình làm thơ dòng sông Sen rồi, bên bờ sông Sen ha. Còn thôi bây giờ đi đó bịt mũi không mà sao Sen nổi. Nhìn thấy không? Như vậy thì đứa bé nó mới gã ị đó. Mình đi ngang bịt mũi mình tránh. Con chó nhảy lại nhào ăn hai con dành lộn. Không, mình quan sát coi. Như vậy thì cái sự thật pháp giới nằm chỗ nào? À, cái việc đồ bỏ của mình mà đồ quý của con chó. Đúng không? Nó dành ăn cắn lộn mà. Còn mình dành gì? Mình dành vàng, dành bạc, mình cũng cắn lộn đấy. Đâu, khi giết nhau đó. Ở dưới Cần Thơ người ta giết người có 3 phân vàng thôi. Trên báo đăng kìa, newspaper. Báo đăng 3 phân vàng giết người, giết đứa bé nhỏ xíu nè. Đó, mà đi làm giết đứa bé nhỏ xíu lấy có 3 phân vàng thôi. Như vậy thì mình thấy á, mình quý cái gì? Mình quý những cái gì mà nó phục vụ cho cá nhân mình tồn tại, mình quý. Thì con chó nó tồn tại nhờ đó đó, nó quý. Mình đeo vàng cho con chó nó dậy, nó không chịu. Tại vàng không giúp nó tồn tại. À, như vậy mình cái gì giúp mình tồn tại? Vàng, kim cương, hột xoàn giúp mình tồn tại. Đô la giúp mình tồn tại, cái đó nó quý. À, còn cái gì không giúp mình tồn tại, cái đó nó không quý. Con chó giúp con chó tồn tại thì con chó nó quý. Nghiệp chúng sanh khác nhau, nên nhận thức sự vật khác nhau, chứ bản chất nó không phải là vậy. Bởi vì thấy chưa? À, do đó bây giờ mình thấy mình kim cương, thấy gàng cục chư thiên nhìn xuống cục kim cương mình giống như cục đất, chả là gì hết á. Như vậy mình nói là quý, quý so với con người thôi, không quý so với ai hết. Ở vì thấy chưa? Như vậy thì nghiệp chúng sanh khác nhau, nhìn thế giới quan xung quanh khác nhau, nhận thức thế giới quan xung quanh khác nhau. Do đó mà chúng ta nhìn trong vô minh, tức là nhìn trong sự tác động của nghiệp mà ta nhìn. Chứ nếu ta nhìn thế giới quan bằng trí tuệ, có nghĩa là không phải sự tác động của nghiệp, bước ra khỏi dòng nghiệp, nhìn bằng sự thật của nó thì thấy nó liền cái chỗ nào. Cái gì? Thấy nó tất cả các sự vật ở trên thế gian này, nó là tánh không của vạn pháp. Có là do duyên mà thành, do nghiệp mà thành. Hết duyên, trả nghiệp xong, nó trở về tánh không của vạn pháp. Năng lực sanh ra các pháp trở về không. Nên kinh Bát Nhã Đức Phật dạy không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Nghe gì thấy không? Có cũng như không, mà trong không sanh ra có. Nên có rồi cũng đừng có khổ với cái có, mà cũng đừng có vui với cái có đó. Nên tâm trở nên tĩnh lặng. Cái gì? Có không, không có do duyên. Cái gì? Có không, không có do duyên. Đó là do nghiệp tiền thiên, nó đến nó đi mà thôi, chứ nó không phải là cái gì cả. Cái gì? Nghiệp của chúng sanh. Mà nghiệp chúng sanh tác động vào thì chúng sanh sanh tâm của tình trần, của vui, của buồn, của hờn, của giận, của ghét, của ghen. Nghiệp nó tác động vào nên trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Nên mỗi khi chúng ta lặng tâm, chúng ta không bị nó tác động ngược vào trong tâm mình nữa, mình mới thấy cái sự an vui. Cái sự an vui của sự lặng tâm này nó khác với tất cả sự an vui khác. Nó khác với sự an vui khi mà hẹn anh ấy với hàng me. Nó khác cái sự an vui khi chúng ta trúng số. Và khác sự an vui khi chúng ta lãnh lương. Khác sự an vui khi đứa con mình nó học giỏi. Mà cái sự an vui này là tất cả các cái thế giới quan xung quanh của dòng nghiệp, nó không dẫn mình đi như dẫn mũi con trâu nữa. Đó, có gì? Mình bị nghiệp nó dẫn, nó muốn bắt mình làm gì làm đó à. Nó bắt mình giận, mình giận. Bắt mình đánh người ta, mình đánh người ta. Nó bắt mình ăn, mình phải ăn. Tại là cái nghiệp làm người, nó quay lại, nó dẫn mình đi, nên mình nô lệ nó. Đến khi nào bước ra khỏi đó, chúng ta không khổ vì miếng ăn, chúng ta không khổ vì danh tình, lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, bứt phá ra. Đó là gì? Đó là giải thoát. Thoát khỏi đó, nó không còn mãnh lực kéo mình nữa. Do đó để cục vàng ở ngoài trước giống như cục đất. Tâm chúng ta vậy thôi, mình biết giá trị sử dụng của nó. Giá trị của nó là để làm gì? Giá trị sử dụng của nó để làm gì? Giá trị của cái này là 100 tỷ. Giá trị sử dụng của nó là để làm gì? Để làm trang sức, để làm gì? Hai cái khác nhau, giá trị và giá trị sử dụng. Nó khác nhau, mình biết nó như vậy. Nhưng không, tâm mình không còn dao động với cái giá trị sử dụng của nó nữa. Tại sao? Tại vì mình biết được bản chất của nó. Bản chất nó là gì? Là tánh không của vạn pháp. Lửa mà đốt lên rồi thì cái gì nó cũng tan. Sự thật của vạn pháp là gì? Nên ta ngồi, ta tĩnh lặng. tao không chấp nữa. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, tao không chấp nữa. Thân này còn thiệt, nó không chi lời người ta chửi, phải không?
Thế giới ta bà này, đại địa này, một ngày nào đó cũng rã gì cát bụi, rã với hư vô. Vậy thì vàng bạc của báo, tất cả cái do duyên đến duyên đi thôi, nó không còn làm khổ mình nữa. Chính cái đó là sự tĩnh lặng, sự an ổn này, nó mới là thật đấy. Nó mới là thật, sự thật của pháp giới. Đến ngày nào đó, than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một buổi đau lòng diễn ra, người thân thì lại xót xa, người thân chia sẻ bôn ba suốt đời, ai thì cũng có một thời tắt hơi rồi lại đã rời tâm can. Sương xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ rõ vàng ai bi. Chi bằng lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi, trì tâm mà niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu ta buông nha, ta buông bỏ, bắt đầu ta tĩnh lặng, ta xả những cái căng thẳng trong tâm. Tâm mình căng thẳng, tâm mình nó trầm cảm, tâm mình nó vọng động, ta xả nó ra khỏi tâm của chúng ta hết. Cái điều xả thứ 8 đó, tức là phương pháp đối trị. Phương pháp đối trị tức là hóa giải ở trong tâm mình. Phương pháp đối trị là hóa giải trong tâm mình, gọi là pháp xả stress đó, là đối trị. Mình lại tiếp xúc với cái bên ngoài hàng ngày á, cái tâm mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị thấy là cái môi trường á, cái môi trường là environment, phải không? Cái môi trường xung quanh, cái môi trường hữu hình và môi trường vô hình. Ví dụ nha, mình ở gần cái người ác, cái tâm mình nó bức bối khó chịu lắm, cái môi trường nó ảnh hưởng. Giống hệt như thế này nè, mình thấy á, một cái bông hoa nó thơm thì nó tỏa cái mùi thơm xung quanh. Cái gì hôi thối đống rác thì nó tỏ cái mùi hôi thối xung quanh. Mình bị ảnh hưởng cái môi trường đó hết á. Mình dao động tâm mình theo cái đó thì cái người ác nó bọc lấy mình cũng dao động, nên mình tiếp xúc với người ác càng nhiều về nhà tâm mình nó bức rứt lắm. Tiếp xúc người bệnh càng nhiều về nhà thân mình quể quải lắm. Tức là tất cả đều có cái môi trường nó bao bọc xung quanh, mình không nhìn thấy thôi, nhưng nó là sự thật đấy. Tại mắt mình không nhìn thấy, tai mũi lưỡi mình không nghe thấy những cái điều đó. Nên nhất là những người đi trị bệnh cho người ta đó, về mà không xả trượt á là tích tụ lâu ngày á. Bởi vì có gì thấy á, là những người nào mà bệnh cảm đi đám ma về giật luôn, nặng thêm. Tại đám ma nó là trượt, mình bị trượt, gặp trượt nhập vô nữa. Mà ở đó đâu phải là mê tín dị đoan gì đâu. Mình thấy không? Cái mùi hôi này mê tín dị đoan ở đâu? Mùi thơm mê tín dị đoan ở đâu? Tại vì mình không thấy nhưng nó có tồn tại ở trong pháp giới đó. Nên cái tâm mình cũng vậy. Tâm cũng vị Bồ Tát thương yêu chúng sanh, mình ngồi gần họ mình rất là nhẹ, không có gì, họ phủ hết tất cả xung quanh. Nên ngày xưa ngày Xá Lợi Phất đi đâu á, mấy con quỷ nó chạy theo, nó chạy theo từng đàn đạn ngoài sau á, không phải chạy theo làm gì đâu. Tại vì ngày Xá Lợi Phất á, ngài có tâm từ bi lớn lắm, nên á mấy con quỷ nó bức bối bực bội lắm. Cái tâm của con quỷ nó bức bối bực bội. Bây giờ mình có ghen không? Bây giờ hồi nào giờ có ghen chồng lần nào chưa? Cái tâm y vậy đó, ngạ quỷ đó, tâm nó bức bối, nó khó chịu gì đó, tâm nó khó chịu, nó tổn thương, nó nói chung là cái tâm nó vậy đó. Cho nên nó gần cái sự từ bi của một cái vị giác ngộ của một bậc A La Hán á, nó tạo cái tâm mình nó nhẹ xuống. Do đó nó lợi nó che chở, nó lợi nó nhờ sự che chở của ngài Xá Lợi Phất. Nên ngài đi đâu mấy quỷ nó bay theo có đòn 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 bay theo. Đâu có gì. Còn mình đi đâu quỷ nó dạt ra. Tại mình còn khổ hơn nó nữa, phải không? Mình còn dữ hơn nó nữa, nên đi đâu quỷ nó còn sợ nữa. Nó dạt ra trơn à, nó đâu có chịu đeo theo đâu. Nên đừng sợ nó, nó gặp mình nó sợ mình chứ mình đừng sợ nó. Nên giờ pháp đối trị gì? Bây giờ mình xả chết nha, xả trượt. Trượt á, xả bằng cách nào? Có gì chút sau giờ chỉ bằng cách xả trượt. Chúng ta về nhà đưa tay đây nè, cái đầu mình nằm trên tay đó, mình xuôi cái chân ra một chiếc nằm dưới đất nè, nằm dưới nền đó đó. Nằm á là hít mũi thở miệng 3 lần và thở bình thường, tâm không suy nghĩ, người thả lỏng. Cỡ chừng 15-20 phút chạy xuống lòng đất đi ra hư không hết trơn à. Làm thân mình nhẹ nhàng dữ lắm, như tiểu long nữ mà nằm trên dây nhẹ dữ lắm. Còn không thôi á, không có gì, nó nặng nề dữ lắm, như tạ hồ đôn mà ăn cơm thật xanh, nó nặng nề dữ lắm. Do đó mình xả trượt đó, mình đi hàng ngày nè, mình tiếp xúc, nhất là người đi làm việc đó,
ở trong các cái mấy cái partner mình làm đó, mà gặp mấy người nào mà đang giận chồng cái ha, mình vô mình thấy cái mặt cái là mình tự nhiên mình bối rối liền, mình bứt rứt liền à. Mấy người mà âm mưu sâu kế độc á, ở trong tâm họ đó, tự nhiên nó phát ra môi trường xung quanh, phát luôn vĩnh mặt họ đen thui à. Đen đang phải là màu đen đâu, mà mình nhìn thấy cái mặt nó hắc ám à, thiệt chứ hắc ám, hắc là đen á, ám còn đen nữa, là đen mịt luôn hả à. Nè, hắc ám đát luôn. Nè, như vậy mình nhìn thấy là nó phủ quá à, luôn mình hết à. À, do đó mình xả trượt ra, về nhà xả trượt ra. Cái cách thứ hai á, đối trị á, là chúng ta dùng thiền hoặc là người ta niệm Phật. Đây giới thiệu hai cái thôi, nhiều lắm, nhưng mà người ta giới thiệu hai cái thôi. Xả ra cái stress, sự căng thẳng ở trong tâm, trượt khí ở trong tâm ta xả ra, làm ta dùng thiền. Thiền quý vị về tập ngồi thiền á, hay lắm. Ai ngồi thiền thời gian tự nhiên cái họ không có ăn thua gì ai nữa. Kể nè, ta ngồi thiền, ngồi chéo chân, ngồi kiết già. Bây giờ chéo chân ngồi kiết già để khi cái buổi tối á, tức là cái buổi 6 giờ chúng ta còn thời chia sẻ nữa, sẽ chỉ cho quý vị sau cùng đó, sẽ chỉ cho quý vị. Chéo chân ngồi kiết già rồi mình xả thiền, hít thở ra vô nhẹ nhàng, chết tiêu đi hết trơn hả? Ta ngồi thiền. Rồi chúng ta niệm Phật. Đâu, vì nếu ta trầm cảm căng thẳng niệm Phật rất là hay. Ví dụ như ở bên Mỹ nè, có cái sư cô bị gọi là bị trầm cảm, nặng dữ lắm. Cổ là cái tay nè, cổ lấy kéo cổ cắt cái từng ngón cắt không nhầm gì chứ, ta trầm cảm cỡ đó, sáng đêm ngủ nghe gì được chứ á. Bởi vì biết sao không, cổ mua cái chùa, mua cái nhà, người ta làm chùa, dựng bán chùa lên và hàng tháng đóng tiền. Mới đầu vô thì Phật tử đi tới đóng có đủ tháng, đóng nhiêu đó. Sao mà ở bên đó cái có người đi lại đó lập chùa nữa, cái chùa hôm nay nói xấu chùa hôm kia à, cái Phật tử chia làm hai, không chịu cúng dường cổ nữa, không biết có không mình không biết, không chịu cúng dường cổ nữa, lấy tiền đâu đóng. Bắt đầu căng thẳng tìm cách, bắt đầu mới làm bánh bán, rồi mới mà mời nghệ sĩ hát quyên tiền dân dân, rồi nấu cơm chay dân dân, làm cũng vẫn không đủ tiền. Có gì bắt đầu nó căng thẳng nhiều cái, nó căng riết nó dùng luôn, nó căng thẳng riết nó dùng luôn, trầm cảm ngủ không được, ăn không được. Đấy thầy, trời ơi, cô tu sao mà tội dữ vậy, cần gì cái chùa, thôi bán lại cho ai đi, ở đâu cũng được mà, phải không? Nhớ Đức Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Thấy không? Còn mình giờ đâu nặng nề, thôi giờ nếu mà có Phật tử ủng hộ thì mình mua cũng tốt, đâu có sao đâu. Còn không có thôi nặng nề chi, để cho nó trầm cảm tới cỡ này. Thấy chưa? Là thôi giờ cô bỏ hết đi. Thấy không? Ngồi niệm Phật đi, bây giờ là chỉ bệnh nha. Thầy bắt mạch giùm con của thầy, là mạch này nó nhảy lung tung quá, bắt được đâu. Mà mạch người ta ha là mạch bệnh ở trong thân, còn mạch này bệnh ở trong tim, biết không? Tâm sự ai biết. Trời ơi, ngồi nửa đêm tụng kinh kệ mà rơi nước mắt, mà kệ với kinh trong nẻo tắc quanh co. Bắt đầu ngồi chứ nghĩ tới tiền, không nghĩ tới ông Phật đâu. Tụng kinh cốc mà bát nhã ba la mật đa, mà mấy đồng đô nó chạy ngang trong tâm á, đô xanh đô đỏ đô vàng nó cứ chạy ngang tâm, trong có hình ảnh Phật nó ở trong tâm mình đâu. Thấy nó khổ chưa? Cái nào đó là thôi, bệnh của cô uống thuốc không hết đâu à, chứ nếu mà bệnh bình thường mà không ngủ đầy đó, tức là bồ công anh ngày 2 gói trà bồ công anh đó, để vô bình thủy uống ngày 2 gói ngủ o o. Nhưng mà này uống chắc nửa ký chắc cũng không ngủ nổi đâu nè. Do đó thôi bây giờ nha, mới đặt cái tượng Phật ngoài trước, mới chắp tay nè, bỏ hết tất cả sự đời đi, tại vì cái mạng mình muốn bỏ rồi, ôm cái chùa làm gì, có chết đâu được đem theo đâu. Do đó thôi để lại cho ai đi, đóng được thôi cho ngân hàng lôi luôn đi, không sao hết trơn quý vị. Ta lôi cái chùa mà còn cái mạng, chứ lôi cái mạng là cái chùa cũng đâu có lấy theo được đâu, tử thần nó lôi cái mạng, phải không? Thôi thì bỏ hết đi, thôi tất cả bỏ hết đi, chắp tay ngồi niệm Phật thôi. Niệm A Di Đà Phật, 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 thở một cái. A Di Đà Phật, 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 thở một cái. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở một cái. Chỉ có ta đối diện với Đức Phật và nhìn thẳng vào tôn tượng oai nghi đường bệ của Đức Phật. À, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn mình kiếm tối ngày không ra, phải không? Trời ơi, nhìn gương nhìn kiến xuống kiếm vẻ đẹp, kiếm từ sáng tới chiều kiếm không ra, nhìn chỗ nào nó cũng xấu, mà xấu tàn canh gió lạnh luôn, phải không? Nên nhìn á là tượng Phật ở ngoài trước, bắt đầu đây nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng nghĩ gì hết mà miệng niệm, tai nghe từng tiếng một, mắt không rời tượng Phật, cứ vậy thôi. Chứ trường hợp á là mình đi Washington DC rồi thôi, còn không có thì đấy, biết Washington DC không? Washington DC là quách xê đó, nhưng mà mình là nói gì cho nó polite chút, nó lịch sự chút, như thế Washington DC. Còn bình thường á thì cứ chắp tay cái niệm gì đó, niệm tối ngày gì đó, niệm 3 tháng hết bệnh, 3 tháng hết bệnh. À, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, mình gom tâm chỗ nó bệnh ung thư niệm tóc luôn, ra hết luôn. Nhưng mà mình với Phật bỏ hết, bỏ là tất cả, sau lưng chuyện đời, chuyện thị phi, vàng bạc của báo, danh lợi, giao lại hết cho người khác, cứ niệm đi, cứ đối diện với hình ảnh của Đức Phật, chúng ta tập trung, chúng ta niệm Phật, lỡ mà nó không hết mình theo Phật luôn, nghe không? Nhưng mà nó hết đó, không có gì, tại vì chúng ta bỏ hết nghiệp nó tan đi, giờ chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ nghiệp, lực nó tan đi hết, cái đó là pháp đối trị của cái stress, cái những cái stress nặng đó, có gì chúng ta niệm Phật ta hành thiền. Còn mà nếu mình hành thiền ngồi kiết già mà chúng ta hành thiền hàng đêm nửa tiếng, tiếng hồ thôi, là tất cả mình thông minh lắm, mình nhẹ nhàng lắm, không ai chửi mình giận nữa chứ, muốn giận giận được. Thiền có thiện đâu, tự nhiên giận nó tan đó à. Còn mà mình không có thiền nha, bắt đầu bà la sát nhập vô một cái rồi, ai nói động nó nhẹ cái cũng là nhảy như là lửa đốt, kêu nhảy lưng tưng lên gì. Rồi qua cái đó rồi mới hối hận, là thầy bậy quá, bậy quá. Cứ như vậy không à. Mày thấy không? Tại tâm tình không giữ được tâm thiền. Còn nếu ta giữ được tâm thiền, sự tĩnh lặng đó, mình xả trượt rồi ra hết, xả stress rồi ra hết gì, nên tâm mình thoải mái bình thường, ai nói à, không ấp phê nữa, nói à, nói tay em đây, qua như tay em đây, tại vì chúng ta thân của mình thiền á, tâm mình như hư không vậy đó, ta đánh vào hư không. Còn giờ á, mình có cái bản ngã, đánh vào bản ngã mình nên mình á mới giận hờn sân si lắm. Còn gì mình thấy á là cuộc đời này có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không, giác ngộ mới là cao thượng. Còn tất cả đều thành trụ hoại không, theo duyên theo nghiệp với phước báo hoặc là tội lỗi mà thôi à. Cái giác ngộ mới là cái cao thượng, người ta lại cái giác ngộ của mình á, chứ không phải lại thân này, không phải giàu sang phú quý người ta lại đâu, ông vua gì người ta không phải lại đâu, mà ta lại ông Phật là lại sự giác ngộ của ông Phật á. Sau khi thành đạo cõi Bồ Đề á, tất cả chư thiên và loài người lại hết, thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ đó gì. Rồi á là thứ chín á là dành thời gian sinh hoạt gia đình và bạn bè để giữ cái tình cảm thiêng liêng. Cái này là xả chết hay lắm nè quý vị, tại mình á sống trong cô đơn cô độc phải không, nhất là single mom đó nghe. Vừa là single mà vừa lonely luôn á. Nên cảm giác thấy cô đơn lắm phải không? Mới thường hay ca bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn phải không? Nên chúng ta hãy dành thời gian mà ở với gia đình với bạn bè có gì. Nên trong gia đình có tình cảm thiêng liêng. Trong tình bạn tình cảm thiêng liêng, trong vợ chồng có tình cảm thiêng liêng. Tình cảm nó nhiều loại tình cảm lắm, mà tình cảm cao quý nhất là tình cảm thiêng liêng. Tình cảm thiêng liêng là tình gì? Tình cảm thiêng liêng là tình cảm không có vụ lợi. Không có vụ lợi cho ổng. Dù hai bạn quen nhau á, không có tính với nhau, không có lợi nhau. Hai chồng thương nhau không có tính nhau. Không phải là vì ba ông làm lớn tôi mới lấy, không phải là nhà anh giàu tôi mới chịu. Không phải, không có đó. Tình thiêng liêng không có vụ lợi trong đống. Nếu có vụ lợi thì nó mất đi thiêng liêng. Vụ lợi nhiều thiêng liêng nó giảm ít chừng đời chừng nấy. Nếu hoàn toàn vụ lợi thiêng liêng bằng không. Nếu không có vụ lợi thì thiêng liêng trăm trăm. Như vậy đâm mình coi cái cha mẹ thương con là tình thiêng liêng thật đấy. Tại cha mẹ thương con là không có vụ lợi đấy. Thì có nhiêu cũng cho đó. Cho gọi là tới bến luôn á. Có nhiêu cũng cho. Nên ta định nghĩa mẹ là gì? Mẹ là số nếp một, mẹ là đường mía lao, mẹ là dần trăng sáng, mẹ là trăng sao. Nhưng có câu định nghĩa mà được cái báo nó tặng giải đó, Ông nói định nghĩa hai câu thôi. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Thiên liên đó, đâu có vụ lợi đâu. Con đi học nhiêu cũng cho chứ không có gì mà không có lấy lợi, không có nói ngày lấy lợi gì chứ. Nó thiên liên đó. Chứ ông thiên liên ghi sổ nghe, sổ trả lợi nha, trả lãi bằng lãi ngân hàng nha. Thấy không, ta tính toán, ta so đo. Ở với chồng á, mới thủ nghe không, chồng biết phản bội ngày nào đầu đi sang tên sổ đất nha, quỷ đen quỷ đỏ, mua vàng ém bên đây ém bên kia, à, gửi cho cha mẹ mình, cho em mình đứng tên đầu, một ngày nào đó ly dị ra mình cũng còn gì để sống. Mất thiên liên hết trơn rồi, vì thấy chưa. Rồi ông chồng cũng suy nghĩ y như vậy đó, đang sống với bà vợ đó, cũng quỷ đen quỷ đỏ cho anh cho em, lòn bên đây móc bên kia, gửi hàng này hàng nọ gì mà vợ không hay. À, mất thiên liên hết rồi, vậy thấy chưa. Cái tình thiên liên, tình không có vụ lợi, còn vụ lợi nó không có thiên liên. Nên anh em chồng vợ bạn bè nó có thiên liên hết, ai còn giữ được thiên liên người đó còn hạnh phúc. Tại thiên liên nó đi với hạnh phúc, không có thiên liên không có phúc đâu mà hạnh. Nói thật đấy, không còn tình cảm thiên liên không có còn hạnh phúc. Nên mình đi tìm hạnh phúc nơi này, đi tìm hạnh phúc nơi khác, chỉ cần giữ tình thiên liên thôi là có hạnh phúc rồi. Đó là gì? Thương bất vụ lợi. Con thương mẹ không có vụ lợi mẹ, mẹ thương con không có vụ lợi con. Chồng thương vợ, vợ chồng không vụ lợi. Anh thương em thương anh không vụ lợi. Bạn bè thương nhau không vụ lợi. Đó là à, nó còn tình thiên liên, còn tình thiên liên còn hạnh phúc. Mất thiên liên hết hạnh phúc. À, cái gì? Mất theo sự hạnh phúc nó. Nên chúng ta hãy giữ những điều đó và dạy con từ nhỏ nó có tính toán với ai thì tính, đừng tính với ba với mẹ, tính với anh với em trong gia đình của con, để chi? Để giữ tình cảm thiên liên ở trong đó. Nên á, mình bị stress là mình mất đi những cái thiên liên đó. Bây giờ mình giữ lại thiên liên đó bằng cách nào? Bằng cách thấu hiểu nhau, quan tâm nhau. Mình đi đâu đi nhưng chiều về cũng phải ăn cơm chung nhau, chủ nhật đi chơi chung nhau, vân vân. Gia đình mình phải để ý tới điều này để giữ lại cái tình thiêng liêng. Còn bằng không, cha mẹ về sáng tới chiều tối, người Việt qua đây làm, con á thì gửi vô á là từ á là à gì primary school, secondary school, rồi high school, dần dần lên à, tới trên luôn. Cha mẹ cũng không nói được tiếng Anh nữa. Con nói toàn tiếng Anh không, cha mẹ nói còn tiếng Việt không. À, ăn thì nó ăn đồ Tây, mình ăn đồ Việt. À, rồi à, đi chơi, nó đi chơi với bạn, rồi mình đi chơi với nhau. Rồi cuối cùng cha mẹ, anh em gì mất hết chứ, không còn cái gì chứ. Nên giữ lại cái tình thiêng liêng bằng cách làm ta ăn chung, à, làm chung ít gì trong tháng của một vài ngày, truyền thống gia đình. À, cái gì? Nhất là gì? Nhất là tu chung. Á. Tu chung là gì? Sáng lên thắp nhang lại Phật. Đó có gì, bây giờ ta Phật quá, gia đình ta làm gì đó. Đó là sáng lên thắp nhang lại Phật, lại ba lại cầu nguyện mọi người, rồi chiều thắp nhang chung, rồi đó là tháng ngày 15 với ngày 30 ăn cơm chung ăn chay. Đó có gì, cái đó là gọi là tu chung đó. Tu chung nhau, đi làm từ thiện, làm từ thiện chung, đi chùa, chùa chung, ngày nay ngày sanh đây phải chủ nhật phải không, hết đi chùa, đi chùa hết, từ dâu rể con cái đi lên. Đó, đây là mệnh lệnh nè, gia pháp đi hết. Còn á, muốn lại nghe pháp không nghe pháp ngồi ngoài sân không có gì cũng được, nó không sao, chứ mà đi chung về chung á, để giữ cái tình. Không có gì, ăn cơm chung, đi chung về chung, làm chung. À, cái ngày à, tháng hai ngày chia ra dọn nhà chung, à, lau nhà, người lau nhà, người quét nhà, người lau bếp gì đó, mình chia phân công ra, chia từ trên xuống dưới răng rắc hết, ba tuổi cũng phân công luôn nữa. Không có gì không biết làm thì cũng phải lau cái chén hay gì đấy, kệ, cũng có công việc luôn ha. Ai cũng có chớp hết á, ngày đó có chớp hết, người nào cũng có hết. Dạ, như vậy giữ được cái tình thiêng liêng gia đình mình thấy rất là đơn giản nha. Nhưng mà cái chất xúc tác, chất keo dính á, nó là cái thép á, để dán lại với nhau đó quý vị, chứ không thôi là càng ngày càng xa nhau đó. Dạ, không có gì, xã hội càng ngày càng phát triển văn minh thì con càng ngày càng xa mẹ, đồng đô la càng nặng giá thì con lại mất cha. Đó, nghe nói chưa? Nên nó càng ngày càng xa, vậy mình phải nghĩ tới điều đó, nhất là mình là người Phật tử, giữ được cái tình cảm thiêng liêng. Bạn đạo cũng có tình cảm thiêng liêng đó, thầy trò cũng có tình cảm thiêng liêng đó. Nếu không có gì, chứ không phải không đâu, không phải nhảy đây nhảy kia. Tại sao tao không nhảy đây nhảy kia? Có gì tình cảm thiêng liêng chứ, thầy trò đó có tình cảm thiêng liêng, bạn đạo mình có tình cảm thiêng liêng nữa. Mình là những thương nhau. Không có gì, mỗi người mỗi nước mỗi non, vào trong cửa Phật là con một nhà, không bao giờ là người ta lợi dụng nhau cả. Đóng tiền đóng chung, anh hai đồng tôi hai đồng, cứ đóng vô nó vẫn giữ thiêng liêng à, ta không vụ lợi với nhau chứ á. Còn dù người giàu tôi đóng 10 đồng anh đóng 5 đồng, nhưng ta đâu có vụ lợi. nghèo người ta đóng góp gì, giàu ta đóng góp gì, nhưng đâu phải đóng cho người kia. Không có gì, nên ta không có vụ lợi, không có vụ lợi cá nhân ích kỷ, riêng tư của mình giữ được cái tình cảm thiêng liêng, nên dành thời gian sinh hoạt gia đình là cái rất là quan trọng nha, nhất là những người Việt kiều của mình á, Việt Nam và cũng vậy, cũng đi tứ tán hết trơn. Đó, vì còn giữ được tình cảm thiêng liêng ở gia đình mà sinh hoạt chung là nhà đó có phước đó, mới giữ được đó, không có phước nó tan hết trơn à. Gọi là tan đàn xẻ nghé, đi đâu hết trơn, đi làm đi ăn xa rồi con cái người nơi người bất đồng quan điểm, bốn người ở nhà nấu bốn cái bếp, quý vị tin không, ngồi ăn bốn góc. Chúng tôi đi tụng kinh nè, đi tụng kinh á, lại nhà đám con cơm ngày mai chiều nay tụng kinh nè, lại nhà tụng kinh, bốn người dọn bốn góc, mọi người ăn tô, không ai nói ai chứ. Quý vị thấy chưa, thiêng liêng còn đâu nữa, nó cắt đứt mất rồi. Quý vị còn sống trong một nhà tại vì không có tiền mua nhà khác thôi, chứ có tiền mua nhà khác mua rồi, còn chia nhà được làm bốn nó chia rồi á. Nó có gì, còn tại nhà nhỏ quá chia không được thôi, có gì chứ trong tâm nó chia rồi đó, nhưng mất tình cảm thiêng liêng. 10 á, là nên chia sẻ tâm sự, phát lồ sám hối với người khác để giải đi cái stress ở trong tâm của mình. Đó, có gì con người mình vậy, đừng dồn nén trong tâm nha, phải nói. Nào có gì, nói ai? Nói bạn bè, nói cha, nói mẹ, nói người thân. Không nói được á, nói với quý thầy. Nếu không nói được với ai hết, cái chuyện đó mình nói ra sợ mất uy tín, mình lên bàn thờ Phật nói với Phật. Phát lồ sám hối là nói với Phật đấy. Nói, Phật ơi, con lỡ lầm rồi, phải không? Xin tha cho con, phải không? Con lỡ từ trên cái ốc o mà lỡ dài xuống gốc chân. Vì một lần làm sai, lần lỡ, phải không? Nó lỡ mấy nhầy luôn rồi. Không, nên bây giờ con thấy vậy đó, con sai vậy đó, có gì mình nói ra chỉ cho nó nhẹ lòng mình. Đó, cái gì không nói để trong lòng riết nó stress, nó căng thẳng, nó stress, nó trầm cảm mà nó không thiền, giữ được thiền trong tâm mình. Để nói ra đi. Có những khi nha, chúng ta tin tưởng ai, người ta nói ra. Những người đó đi, mình tra tấn người ta đi. Cho là người ta làm hạnh quan âm đi, hạnh quan âm, hạnh lắng nghe. Còn mình nói thì mình nói, còn ta lắng nghe. Như vậy nó dơi đi những cái gì ở trong tâm, nó nhẹ nhàng ở trong tâm mình bớt. Phải có sự chia sẻ nha, chứ đừng có mà khép mình. Khép mình có nghĩa là chúng ta bao bọc xung quanh hết, như mấy em nhỏ nhỏ này, nó cầm cái iPad vô phòng đóng cửa lên cái rồi nó vô góc phòng luôn. Quý vị, nhất là nhỏ nhỏ lớn lên bị tự kỷ á, quý vị, nó không có sự chia sẻ với người khác. Nên mình á, bây giờ mình còn phải có sự chia sẻ. Không tin á thì cái người nào mình tin mình nói, nhất là bạn bè, người thân, thiện tri thức. Nếu bằng không nữa gọi điện lên trên tổng đài á, than với tổng đài á. Ở Việt Nam á, chị Hạnh Dung ơi, còn ở đây không biết là Mr. John ơi. gì đó không biết rồi như vậy là ta biết chia sẻ cho người khác. Nếu bằng không nữa thì ta thường xuyên sám hối, tác bạch với Phật, phát lồ sám hối, có nghĩa là nói là tội lỗi mình đối với Đức Phật. Nói ra rồi tự nhiên tội lỗi mình nó dơi đi, lòng mình nó dơi đi, lòng mình nó nhẹ nhàng khi nói ra được. Không nói được ấm ức lắm, nên không nói được với ai thì hàng ngày nói với Phật. Nói vậy thôi nha, chứ hàng ngày ta lên lại Phật, cái năm ngày lỗi dữ lắm nè, không phải nha. Cái đó là ta lại Phật, khi ta lại Phật ta tu thôi. Cái điều kế tiếp á, là đề cao cảnh giác đối với nguyên nhân sinh stress. Nó đến á, thì xả liền, đừng để nó tích tụ. Có gì, cái điều gì á là chúng ta phải đề kháng đối với nó. Đề kháng đó là sao? Những nguyên nhân sinh stress, nguyên nhân sinh stress mình biết liền. Ví dụ như mình nặng về tiền, mình nặng lòng về chồng, mình nặng lòng về con, những cái đó sẽ sinh ra mình stress đó. Đó, có gì? Mình lo lắng, lo bệnh tật đi trị bệnh đi. Đó, có gì? Nếu mình lo mình nghi mình bệnh gì đó, đi khám bệnh đi. Ra chị chứ để đó lo lắng hồi bị stress đó. Canh ở trên Bình Dương không có gì, ổng bị là stress trầm cảm nặng luôn đó. Tự nhiên đi khám bệnh đi nước ngoài. Nó nói ổng bị ung thư gan. Trời ơi, ổng sợ quá trời luôn, sợ gì 3 tháng liền. Ổng bị trầm cảm ngủ không được, mắt mở cho cháu ngủ không được, bị trầm cảm gì. Khi bị trầm cảm xong á thì có người bạn á mới kêu á là lại bác sĩ này hay lắm này, lại khám không bị, bị trầm cảm rồi. Đâu có bị đâu, mà tại vì cái bệnh viện trước nó khám bậy, nên phải chi mình đi khám 2-3 bệnh viện cho chắc, đi khám có một cái một à, rồi về trầm cảm luôn 3 tháng, rồi về đi khám lại không bị mà bị trầm cảm. Đó, mình thấy chưa? Đó, do đó cái gì mà chúng ta thấy nó là làm cho ta lo lắng mà đi đến căng thẳng trầm cảm thì ta tránh né làm liền. đó. Ví dụ như á, là mình nghi mình bệnh thì đi khám bệnh đi. Đó, vậy thì nó sẽ không có trầm cảm. Ví dụ như á, là ông chồng mình làm cho mình căng thẳng thì phải giải quyết liền chỗ ổng đi. Giải quyết cái gì? Ngồi nói chuyện với nhau đi. À, dần dần. Tới cái gì làm ta căng thẳng, ta lo lắng đó thì giải quyết tại chỗ đó liền. Thôi, đó là kinh nghiệm của ông bậc tiền bối ta đi trước đó. Cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đi chỗ đó, mà diệt liền tại chỗ. Đức Phật dạy ông kinh, cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đó. Ai làm ta lo lắng đi đến trầm cảm, ta giải quyết liền chỗ đó. À, chứ đừng để lo sợ trong lòng, đừng để bực dọc trong lòng, đừng để căng thẳng trong tâm, đừng để áp lực nó. À, thì tự nhiên nó bớt đi cái trầm cảm mình. Cái 12 á, là biết đối tượng gây mà ông ta ngừa trước. Cái này khác nhau, cái đó quá giải, còn này ngừa nha, tránh né. Nói gì? Chỗ đó làm ta lo lắng ta tránh nó đi. À, chỗ này làm cho ta căng thẳng thì ta tránh đi, đừng bao giờ tiếp xúc. Ví dụ như gặp chồng nổi sân thì đừng gặp ổng, cứ né tránh đi. Ví dụ vậy đó. À, gặp dâu ứa gan thì đừng gặp, mà né tránh đi. Chúng ta biết chúng ta mê bài, bài nó là làm tan gia bại sản, thì đừng bao giờ đến casino. Đấy, thấy không? Chúng ta nhậu vô quá là lái xe là bị mà cảnh sát bị police lấy license. Do đó chúng ta đừng bao giờ uống rượu, đừng bao giờ lại cái chỗ quầy rượu quầy bar. Chúng ta biết tránh né những cái mà gây cho chúng ta sốc, tránh né gây cho chúng ta phiền não. Chúng ta tránh cái né đó đi, tránh đi né đi, mình hoàn toàn làm được, gọi là tránh duyên đó. Trong nhà Phật gọi là tránh duyên đó, duyên đó gọi là ác duyên, tránh ác duyên. Chứ không phải mình phải đương đầu đâu. Nếu chúng ta mà đối diện á thì mình phải có cái tâm vững, mình là Bồ Tát thì chúng ta mới đối diện với nó. Còn không phải là Bồ Tát á, có gì mình là Bồ Tát á thì tránh né đi, chứ không thôi á là sẽ gây cho mình phiền não, từ từ nó sẽ làm cho chúng ta căng thẳng trầm cảm. 13 là cần đánh tan, làm giảm nhẹ những loại stress nặng. À, cái gì? Những loại xích nặng ở trong tâm á, thì hồi nãy chúng ta nói rồi, loại xích nặng là gây ra trầm cảm, làm cho tâm mình nó trùng xuống luôn. À, bây giờ mình dùng pháp của nhà Phật, mình ưu tiên đánh nó liền. À, cái gì? Có những người á, mà bệnh không ai chịu trị, mà lo làm cái khác không, mà để nó càng ngày càng nặng, ta lấy cái ưu tiên. Nhất là ở trong tâm của mình á. Ví dụ như người nào mà bị lên máu hay gì đó thì người ta phải điều trị nó liền, hoặc là thủ nó liên tục, đừng có bao giờ để lỏng nó. Có nghĩa là phải thủ thuốc và điều trị nó lâu lâu, đo máu lần lần. Tính đâu nó hết mà nó không phải đâu, nó quen đó. Nó quen mình là tới cái ngưỡng nào đó, tới ngày nào đó cái ống nước nó sẽ bị bể, gọi là đột quỵ đó. Nha, có gì nên ta là những cái nặng á thì ta tập trung. Nha, mình làm giải phóng cho nó nhẹ xuống liền. Điều 14 á là thiên về đời sống tâm linh, cân bằng đời sống vật chất. Cái này nè là mình chú trọng nhất là người tu nè. Thiên về đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là gì? Là mình để ý tới cái tâm mình á, cho tâm mình thoải mái. Đời sống tâm linh là gì? Là mình sống á với sự an lạc của nội tâm. Bình thường mình có thân và có tâm, nhưng mà mình cho cái thân mình ăn, không cho tâm mình ăn. Có gì có để ý không? Mình có thân và có tâm, và Đức Phật dạy rằng á là tâm dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp. Tâm còn nặng hơn thân nữa, mà tối ngày nghĩ tới thân không à. À, ăn uống mặc nghỉ nhà cửa xe cộ tiền bạc trang sức, nghĩ tới thân không mà chưa bao giờ nghĩ tới tâm. Do đó chúng ta sống về đời sống vật chất mà chúng ta không có sống về đời sống tinh thần. Do đó cán cân nó bị lệch qua một bên, dễ dàng gây stress, trầm cảm, không có sự an vui. Nên bây giờ sống về đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là đời sống thiên về nội tâm. Do đó là chúng ta tu tập, mình niệm Phật, mình hành thiền, mình xả bỏ, quán chiếu tư duy, nghe kinh, nghe băng, nghe đĩa, dần dần là thực hiện đời sống tâm linh. Tức là ta trưởng dưỡng cái tâm của mình. Mình đâu cho nó ăn mà tâm mình ăn gì quý vị biết không? Ăn nó lớn lên được cái tâm mình đó. Ví dụ như cái tâm người bình thường mà không có tu tập á, thì người ta giải trí nó bằng cách đi du lịch, bằng cách xem phim, xem ảnh, bằng cách chơi điện tử, rồi vân vân, là người ta giải trí, là có món ăn đó, gọi là món ăn tinh thần. Nhưng cái đó quý vị, nó là ăn dao hai lưỡi. Nếu người ta biết thì nó là món ăn tinh thần, còn không biết thì nó trở thành bội thực. Ở bên Trung Quốc á, con em bé kia bấm điện tử, bấm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, đứng lên ngã xuống chết luôn tại chỗ máy bấm điện tử. Vì thế giờ hai vợ chồng có đứa con hát karaoke, hát riết không có tiền, bán đứa con đi hát karaoke. Nào, nghe thấy không? Đó là bội thực đó. có nghĩa là nó giải trí mà nó trở thành cái khác rồi. Bây giờ đánh bài bình thường, bài nó đi ra đâu phải bài đem ra để ăn tiền đâu, mà bài đánh để giải trí, để cho nó thoải mái. Nhưng cuối cùng ta đánh bài ăn tiền mà ta sầu khổ thương quán giận nhảy lầu luôn vì đánh bài. Thì thấy chưa, nó là bội thực. Cái đó người Phật tử mình biết mà ta tự điều tiết. Nhưng ở đây chúng ta nói món ăn tinh thần cái khác quý vị. Đó là thiền diệt thực và pháp thị thực. Có hai cái món ăn mà nó giúp cho mình gần Phật, gần Thánh hơn. Đó là hai cái món ăn tinh thần đó. Thiền diệt thực là gì? Dạ quý vị, muốn cho cái tâm mình nó được bình an, nó không có bị bệnh, bị hoạn, tâm phải giữ tâm thiền. Tâm thiền khác với ngồi thiền. Tâm thiền là sự lẳng lặng, trạng thái tĩnh lặng của nội tâm. Bây giờ ví dụ như mình giữ tâm tĩnh lặng bằng cách niệm Phật, hoặc giữ tâm tĩnh lặng cách buông bỏ hoặc biết vọng không theo, hoặc là quán sát tâm ý thức tỉnh giác, dần dần luôn luôn lúc nào chúng ta để ý tới cái tâm mình. Ví dụ như nó nóng lên, nó sân lên mình buông bỏ, nó tham mình buông bỏ, luôn luôn lúc nào cũng thấy chính cái tâm mình. Còn bình thường mình không thấy tâm mình đâu, mà mình thấy người khác không à. Còn giờ mình quay lại thấy chính tâm mình, giữ được tâm thiền đó gọi là thiền diệt thực, làm cho tâm mình lớn lên nào mà không hay. Ví dụ như mình canh á, tiếng ở miền Tây mình kêu bằng me đó, biết me không? Canh me. Ví dụ như mình nhìn chính cái tâm của mình, mỗi khi mà nó khởi lên tâm gì mình buông ra, khởi tâm gì buông ra, khởi tâm gì buông ra, mình me nó, mình quay lại chính với chính cái tâm mình đó, làm cho cái tâm mình nó được sự tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng á là gần Phật với gần Thánh mới có sự tâm tĩnh lặng đó. Tâm tĩnh lặng ở đâu thì nước nó trong tới đó, là mình thông minh trí tuệ đó. Nên khi cái tâm mình tĩnh lặng, mình bình tĩnh dữ lắm, không gì mà làm ta nổi sân, không gì làm ta tham, không gì làm ta bực tức cả, nhẹ nhàng thanh thản, vị tâm tĩnh lặng đó, đó gọi là thiền diệt thực. Cái thứ hai nữa là pháp thị thực, có nghĩa là nghe pháp của nhà Phật mà khai tâm mở trí. Bây giờ mình buồn thương sầu oán giận dữ lắm, nghe bài pháp tự nhiên mình vui à, thì đấy gọi là pháp hỷ. Hỷ là vui, nghe pháp hiểu được tự nhiên tâm mình vui ra. Bây giờ thấy không, có khi nào ai nghe được vậy không? Nghe xong cái tự nhiên vui ra, nghe xong tự nhiên vui ra, gọi là pháp hỷ thực. Nhưng mà trạng thái vui nó không vui hoài đâu, quý vị, nó sẽ quay lại cái trạng thái ban đầu hoặc nó giảm nhẹ bớt đó. Do đó chúng ta nghe thường xuyên. Còn nếu giải quyết tất cả các vui buồn hờn giận trong tâm luôn, chỉ có là nhập định thôi, tham thiền nhập định. Còn nếu bằng không nữa, chỉ mài mòn từ từ chúng ta mài mòn nó mà thôi. Nên phải thiên về đời sống tâm linh là chúng ta phải có sự tu tập mới thiên về đời sống tâm linh được. Còn không có sự tu tập, không thiên về đời sống tâm linh, có nghĩa là mình trưởng dưỡng cái tâm của mình đó, cho tâm mình nó nghe nghĩ bằng cách thiền, cho tâm mình nghe pháp dần dần, rồi đó chúng ta quán từ bi vân vân, tức là đời sống tu tập nghiêng về đời sống tâm linh, chứ không theo đời sống vật chất nhiều nữa. Đời sống vật chất thì tùy duyên, đời sống tâm linh thì bất biến. Bất biến có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tu tập cho tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản, cách là xả bỏ, thiền, nghe pháp, khai tâm mở trí. Còn đời sống vật chất tùy duyên. Tùy duyên là sao? Nó có đến có đi, mình làm hết khả năng mình thôi. Nó đến đi là chuyện của nó, mình không có sầu thương quán giận. Với nó nữa, cái điều 15 là quán chiếu hạnh phúc để quá giải nè. Trong quán chiếu hạnh phúc này có cái tờ bên kia đó, có 8 cái điều quán chiếu hạnh phúc. Điều thứ nhất là quán là ta đang còn sống. Quý vị là quý lắm rồi, cái mạng này là quý lắm, còn sống quý lắm mà buồn chi. Quý vị người ta lại lợi lò thiêu người ta đốt hoài kìa. Người ta chết những cái nơi chiến tranh, Afghanistan rồi, những nơi chiến tranh, còn đây chúng ta còn sống. Mình còn sống là quý lắm rồi, buồn chi. Mình hạnh phúc khi chúng ta còn sống. Hạnh phúc khi chúng ta còn cái hơi thở ra vô, hạnh phúc chúng ta khi sống giữa cái cuộc đời này, có gió có mây, có trăng có hoa có cây có cỏ, có còn hơi thở, còn ăn được những cái món ăn ngon, có gì tàu hủ chiên, tàu hủ kho sả, tàu hủ bằm sả ớt, tàu hủ gì đó vân vân, chúng ta còn ăn được các cái đó, tức là chúng ta còn sống là hạnh phúc lắm rồi. Điều thứ hai là ta còn sức khỏe. Quý vị còn đi lại tới đây, còn bò được tới đây, còn lết được tới đây, còn khiêng được tới đây là còn hạnh phúc á. Chứ còn như người ta nằm chỗ một hả? Đó, quý vị thấy tai biến mạch máu nào không? Nằm chỗ. Bữa trước mới thấy đi đạo tràng, qua bữa sau ông nằm chỗ một, hỏi đi đâu, đâu con là. Rồi ông nằm chỗ luôn thầy ơi. Đời sống thực vật luôn, thấy tội dễ sợ không? biết đâu mình có gieo nghiệp rồi sao, ai biết. Vì nên chúng ta còn sức khỏe rất là hạnh phúc, vui. Vì mình còn sức khỏe buồn chi, chửi một câu cũng đâu có nhầm gì đâu. Mình còn sức khỏe ta chửi một câu không có nhầm gì hết trơn á. Đó quý vị, người ta chửi mình gồng tay lên, tôi còn sức khỏe còn hạnh phúc, ai chửi cũng như không à. Không sao chừng á, đó quán chiếu hạnh phúc nha. Điều thứ ba, ta có đủ sáu căn. Đủ sáu căn, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Hạnh phúc lắm. Chứ còn không, thiếu một chân, thiếu một con mắt, thiếu hai con. À quý vị, cái đó thật đấy. Còn người không nghe được thiếu hai tay. À, dần dần chúng ta đủ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ đủ hết, hạnh phúc không? Vậy mà còn vui buồn hờn giận cứ lộn đổ nhau. Đấy, thấy chưa? Rồi bây giờ điều thứ tư á là ta có sự tự do. Tự do là gì? À, vì không ai ràng buộc, không ai nắm ta, ta còn tù kìa, mình ở ngoài. À, muốn đi đâu đi à, thì có bát bò mà mua vé cái đi à. Nhằm khi tra trên mạng đó coi cái hãng là airport nào mà nó hạ giá á, mà giữa sale á, lúc đó ta coi đoạn đi à, đi khắp thế giới hết nè, chim trời đất bằng tung cánh cái sự tự do, thấy không? Ta đang có sự tự do nè, chứ chim ở trong lòng, cá ở trong chậu, không có gì, ta ở trong tù, nhốt ở địa ngục, nhốt ngạ quỷ. Đó, quý vị, còn mình đây mình tự do quá mà còn ở đây còn sầu còn khổ còn buồn thương quán giận, không quý vị, đó quán chiếu hạnh phúc đó nha. Gần điều thứ năm á là ta có tiện nghi vật chất, phải không? Còn ta còn cầm đá cẩu bổng không à? Ý nghe biết cầm đá cẩu bổng không? Đá cẩu bổng của Hồng Thất Công á, tức ăn mài đó mà nói chỗ sang, thấy không? Tức là đó gọi là cái gì, môn phái gì, cái bang ha, cái bang là cầm đã cậu bổng ha. À, thấy không, ta đâu có nhà đâu có cửa gì đâu, đâu có nhà không cửa trên, còn mình á có nhà có cửa có xe có cổ có đủ hết trơn, điện thoại di động là iPhone 6 iPhone 7 iPhone 7 chưa ra anh 6 phải không. À, còn là Legacy Note 5 đồ. À, còn người ta có gì đâu, không? Những người ta không nhà không cửa, lang thang chiến tranh, không có vật chất hết, đi lại đâu có gì. Thấy ở nông thôn Việt Nam mình dùng Tây Nguyên đó, mình thấy không, đi qua cái suối có cái bao tải, bỏ vô bao túm cái miệng lại, người ta kéo qua suối đi lên, cô giáo đi học, học sinh đi học gì không đó. Còn từ cái đồ đây qua đoạn kia cột cái cọng dây ba lớn nè, bắt đầu móc cái móc chạy qua đứt cái bực giữa chừng đá núi không, bởi vì thôi cái gì chứ bay qua đó không dám bay đâu, không có làm tôn ngộ không đâu, phải không? Ta tôn ngộ không, mình tôn ngộ không không, tại vì bay rớt nó rồi. Còn thấy người ta đâu có phương tiện vật chất đi lại, còn đây mình lên xe cái gì làm vô số cái đề ba cái là chạy ào ào rồi, phải không? Có cái gì mình có, chứ đó là phương tiện vật chất, hạnh phúc quá còn cãi lộn, hạnh phúc quá chị mà không chịu. Nhìn đó quán chiếu hạnh phúc để chi, để bớt căng thẳng, chứ không thôi mình căng thẳng mình áp lực mình lắm, mình quán chiếu hạnh phúc điều đó. Điều thứ sáu á là ta có tình thương yêu, nghe không có gì, mình gì chứ có nhiều người thương lắm nha, ba mình thương nè, mẹ mình thương nè, con mình thương nè, thấy không, có mình có nhiều, có tình thương yêu, có nhiều người có gì cái mặt thấy ghét không ai thương, bởi vì toàn là thương người ta không, không ai thương mình chứ. Đó, cái đó mình nó có tình thương yêu, tức là mình đó, là có nhiều người thương mình, đó, quan tâm lo lắng cho mình, quý vị, đó là điều hạnh phúc đó. Đó quý vị, nhưng mà ta không có trân trọng. Đó quý vị, trời, bà vợ nấu cơm cho ông chồng, giặt đồ ông chồng, ăn hàng ngày, ông tính đâu bổn phận trách nhiệm thôi, không có trân trọng. Rồi tới chừng á mà người ta không có ở bên mình nữa, lúc đó tự mình giặt đồ, tự mình lau nhà, lúc đó mới thấm nghe anh Bảy. Bảy ơi, lúc đó mới thấm nghe, phải không? Trời ơi, có con vợ 70, con vợ 24 à. Còn vợ 69 á thì là nấu ăn, giặt đồ, quét nhà, đấm lưng. Còn vợ 24 mình làm ngược lại mới chết chứ. Mà giờ tới 70 làm đâu nổi, làm mấy bữa đầu thì còn sức, còn power. Còn mấy bữa sau á là nó liệt luôn. Làm gì nổi ha quý vị, đó mới thấy cái quý phải không, mới thấy cái quý nha. Ở đó, do đó mà chúng ta đó có cái tình thương yêu, có sự quan tâm, có sự chăm sóc, chúng ta biết trân trọng nó, và chính tình thương yêu đó nó sẽ là làm cho mình giảm bớt được sự căng thẳng ở trong cuộc đời này. Ta quán chiếu đó là hạnh phúc của mình đó, mình có đó mà tất cả người xung quanh đây đều có hết không ai? Mà không có, không có gì, tất cả người xung quanh đây có. Nên chúng ta có 6 điều hạnh phúc. Điều hạnh phúc thứ 7 á, là ta có sự hiểu biết, trí tuệ thông minh đó. Có nhiều người đâu hiểu đâu, không nói đâu, không hiểu đâu, nói cười chứ mà, ngồi nóc nhà cười chứ mà. À, không, còn mình nói mình hiểu đó, là đó sự hạnh phúc. Và điều thứ 8 á, rất nhiều người khổ khó cần ta giúp đỡ ở trong cuộc đời này, là tổng hợp các cái điều trước đó, không quý vị. Và 16 á, là hay làm từ thiện, phóng sanh, cúng dường, bố thí, sẽ giảm đi stress cho mình. Tại có phước nó sẽ không có stress, nó không có trầm cảm, nó căng thẳng. Và điều cuối cùng á, là mình cúng lại và thực hiện cái Phật hóa gia đình. Cúng lại là sáng chiều cúng lại hai thời, lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Cái thứ hai nữa là chúng ta tập cho những người ở trong gia đình mình biết tới Phật pháp bằng cách là quy y Tam Bảo. Dẫn tất cả con cái mới sanh quy y Tam Bảo, rồi cưới vợ gả chồng đi vô chùa lễ hằng thận. Không có gì, rồi là người ta là ăn chay tháng 2 ngày, sáng cúng lại, lên ăn cơm niệm Phật, rồi ăn cơm xong thì hồi hướng, vân vân, thì người ta giảm đi cái phần stress ở trong tâm mình. Mà có giữ tâm thiền, giữ sự tĩnh lặng, chúng ta chết đi, cái phần vật chất nó tan hoại đi, phần tâm không bao giờ tan hoại. Nên tâm thánh vẫn còn nguyên tâm thánh, tâm phàm vẫn còn nguyên tâm phàm, tâm ác vẫn nguyên tâm ác. Nên khi còn sống ta mượn vào cái thân giả này để cái luyện cái tâm mình trở nên tâm thanh cao, tâm Phật, tâm thánh, tâm thiền, tâm tĩnh lặng, tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm độ lượng, tâm hướng thượng. Đó, không có gì, thì cái đó sẽ về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Chúng ta tạm ngưng ở đây. A Di Đà Phật.